Kính chào quý bạn đạo, hôm nay là ngày 29 tây tháng 11 năm 2020. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi trao đổi tu học ngày hôm nay. Bên nhóm Viber có chị Hương ở Nam Cali, chị Lý Tâm ở Washington DC, chị Thắm ở Maryland, chị Thúy Hoa ở Bắc Cali. Bên nhóm Skype có chị An ở Minnesota, anh Thư ở Houston, Cẩm Tú ở Hawaii, Nguyệt ở Canada, gia đình anh Tươi ở Nam Cali, Hồng Đức ở Hà Nội, Elise ở Bỉ Quốc, Giang Thanh ở Công Tung, chị Ánh Nguyệt ở Paris, chị Hoa Hà Nội, chị Hoa ở Philadelphia, Hồng Đức Bảo Khanh ở Nam Cali, Huệ Hồng Anh ở Bắc Cali, Kim Anh ở Nam Cali, Nga ở Sóc Trăng, Nguyễn Ngọc Bích ở Hà Tĩnh, Phạm Vi ở Eco Park, Philip Nguyễn ở Bắc Cali, Bình Minh ở Nam Cali, anh Thanh Bình ở Sóc Trăng, Thảo ở Utah, Thảo ở Sài Gòn, Thúy Nga ở Hà Nội, Thúy Phượng ở Sài Gòn, Thiện ở Vĩnh Phúc, anh Vinh ở Las Vegas, chị Yến Lê ở Nam Cali, tổng cộng ba mươi mấy bạn đạo. Trước khi bước vào chương trình tuần này, xin mời Elise hỏi coi có vấn đáp gì không? Có ai đặt câu hỏi đi nhờ Elise trả lời.
Dạ, xin chào mọi người. Em có 5 câu hỏi, nhưng mà hồi tuần rồi có 2 câu hỏi còn sót lại chưa có trả lời. Thì trong 2 câu hỏi đó là 2 câu hỏi về phương pháp công phu. Nhưng mà trước khi anh Bảo nói thêm cái ý về phương pháp công phu thì em muốn đặt nói ra câu hỏi và cho nghe hai cái băng ha. Câu hỏi nói là khi mình ngồi thiền á, mình ngó thẳng trung tim chân mày hay là mình chú ý tới đó hay là mình nghĩ trên đỉnh đầu nhiều hơn? À, người ta hỏi là chú ý ngay điểm đó hoài hay là nghĩ trên đỉnh đầu lâu hơn một trong hai cái điểm đó. Thì bây giờ anh cho nghe lại 2 cái clip này ha. Rồi lúc đó em nói thêm chút xíu rồi tới anh Bảo.
Định cách ngồi và để tay như lúc pháp luân thường chuyển, vẫn co lưỡi răng kề răng, mắt nhắm lại và ý nhìn từ giữa chân mày tới trước, tập trung trí ý lên đỉnh đầu, ý thầm nguyện xuất hồn lên đảnh lễ Phật, chỉ chú tâm lên xoáy ốc một chút thôi, rồi sau đó nhìn thẳng trung tâm giữa trung tâm hai chân mày, lâu chừng nào tốt chừng nấy. Ý chí thả lỏng, tâm phẳng lặng vì ý dỗ cho ngủ. Ngồi càng lâu càng tốt. Khi thiền định, ngứa mình, tê chân hay có ý động loạn thì chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngay trung tim bộ đầu.
Khi thiền có nên chú ý vào điển rút ở trung tâm bộ đầu không hay chỉ luôn chú ý ở trung tâm chân mày?
Chú ý trung tâm chân mày để chi? Để sửa cái tánh con người. Mình chú ý trung tâm chân mày thì ngay ngắn, tánh con người hay xin xẻo. Mình sửa cho cái tánh ngay trực giác hoàn chuyển.
Dạ, có đúng không anh Bảo?
Đúng.
Mình chú ý ngay trung tâm giữa hai cái trung tim chân mày là chú ý nhiều hơn và lâu hơn, còn cái đỉnh đầu là khi một chút xíu rồi nó rút rồi thôi, thả lỏng rồi.
Cái đỉnh đầu đó khi mình chú ý đó để mình nguyện xuất hồn lên đảnh lễ Phật á, thì mình từ trung tim bộ đầu, rồi sau đó là mình nhìn từ giữa trung tâm chân mày không, mình không có chú ý cái đỉnh đầu nữa. Chỉ khi nào mình
đúng
niệm
rồi.
Chỉ khi nào mình niệm Phật hay là mình cái lúc đầu mình nguyện á, thì mình phải tập trung lên đó mình nguyện xuất hồn lên đảnh lễ Phật. Rồi sau đó mình cứ nhìn giữa từ trung tâm chân mày, nhìn thẳng ra phía trước thôi. Chỉ khi nào mà mình bị động loạn quá mà mình cần niệm Phật á, thì mình niệm Phật trên đỉnh đầu một chút thôi. Rồi cái quan trọng của cái thiền định á, là mình phải nhìn từ giữa trung tâm chân mày thẳng tới bên trước. Dạ. Mà phải nhìn luôn vậy đó.
Nhìn luôn
không có được rời cái điểm đó.
có hai cái điều chú ý, tại vì em còn nhiều cái clip khác, thì hai cái điểm chú ý thầy nói, một là sửa cái tánh, cái hai là cái chỗ đó là khai triển cái trực giác, và sau này cái con mắt thứ ba nó mở đó, và cũng nói là khi hà sa phóng ra ngay đó. Còn một cái clip nữa cũng cái câu đó, nhưng mà nói về là có người nói là tại sao khi mà chú ý ngay trung tim chân mày lại có những cái điểm xẹt ở bên trái, xẹt ở bên phải á. Thì để em cho nghe cái clip này nha.
Khi thiền định ngó thẳng tới trước, hà sa bắt đầu tụ lại, điển tự động phát xuất ra trung tim bộ đầu và hà đạo thành. Thưa thầy, như vậy ngó thẳng tự nhiên hay phải dồn ý chí và nỗ lực vào trung tâm chân mày?
Ngó thẳng trong tự nhiên mới là đó, không cần phải phát bộ chú ý ngay trung tim đó là được rồi. Nếu nó được ánh sáng, chúng ta theo dõi ánh sáng. Hai bên tay trái, tay mặt cũng phải chút bỏ, không nên lưu ý. Ngay trung tim, là kể cả bộ đầu, ánh sáng, không có lưu ý.
Thì cái, cùng trong cái câu hỏi này á, thì có người nói tại sao chú ý ngay trung tim chân mày mà cái điện ánh bên ở phía trên sẹt bên trái, sẹt bên phải, cái đó là không có đúng. Mình chỉ ngay giữa trung tim chân mày phóng ra hà sa thì cái đó là đúng. Và cái ánh sáng đó, có người nói tại sao có một điểm ánh sáng và có người nói té ra nhiều ánh sáng, thì thầy nói là cái một cái ánh sáng là mới bắt đầu, thì giống như là họ tập trung quá nhiều thì cái ánh sáng nó mới bắt đầu thôi. Nhưng mà cái quan trọng là thầy nói chú ý chỗ giữa trung tim chân mày là trong tự nhiên, chứ không phải là mình ép quá, cái đó không có đúng. Và những cái ánh sáng mà bên trái bên phải là mình không có được đó. Tại vì thầy cũng có nói một cái clip khác đó, là đó là ngũ hành ở bên ngoài.
Ánh sáng mà từ bên trong phóng ra, vô vi là từ bên trong phóng ra, mà mình đi con đường trung dung đó, là tất cả từ ngay giữa trung tâm chân mày. Mà cái điểm mà mình cần khai triển trước tiên á, là cái trung tâm chân mày, cho nên mình phải nhìn ngay đó. Tại mình khai triển cái đó rồi đó, nó mới tiếp tục khai triển mấy cái điểm đó, đi lên giữa trán, rồi lên tới mỏ ác, rồi lên tới hà đầu thành đó, thì bắt buộc là phải khởi đầu bằng cái trung tâm chân mày.
Cái clip của em chuẩn bị sẽ ra chắc cũng sau Tết Dương Lịch, nó cũng nói về trung tim chân mày và trung tim bộ đầu á, rất là hay. Cái này em sẽ cho mọi người nghe cái clip đó, rất rất là hay. Rồi cái câu thứ hai á, là nói là niệm Phật mà run người và điển từ dưới chân chạy lên, thì cái này là không có. Cái này em chỉ có nghe nó niệm Phật run người, chỉ có pháp luân thường chuyển lắc người thì cái đó đúng. Cái đó khi mình thầy nói là khi khai thông cái thất trùng la võng là nó lắc thì nó đúng. Mà cái niệm Phật run người thì chỉ có một trường hợp duy nhất là cái chị đó chỉ ngồi trước thầy ở bên thiền viện dưới kiên á, thì chỉ run người. Thì thầy nói lúc đó tại vì chị biết nhiều trượt quá, thầy rút đi lên thì lúc đó chị chịu không nổi thì nó rung cái người của chị, thì cái đó có trước mặt thầy nghe, chứ tất cả các clip khác đều là pháp luân thường chuyển mới là rung, mới là lắc người. Và thầy á, cũng dạy pháp luân thường chuyển, thầy là lắc người và rung cái gác chứ không phải là rung cái người. Em chưa có nghe thầy nói ai rung người hết. Và điển cũng vậy, cái clip em cũng đưa lên rồi á, điển là không có chạy dưới bàn chân lên, cái đó là tất cả những cái đó.
Pháp luân thường chuyển nó có thể nó lắc, nhiều khi nó lắc tới cái người của mình luôn, thì nó chuyển tới cái gác của thầy nó cũng bị lắc luôn, là dạ vậy đó.
Yeah.
Nó có thể lắc cái thân mình, lắc cái đầu, có người nó lắc cái đầu, có người nó lắc cái thân, có người lắc hai cái luôn.
Em thì bị hai cái, nhưng mà đầu ít hơn, cái thân thì nhiều hơn.
Đó, thành ra mà nếu mà lắc á, thì thầy khuyên là nên kèm cái người, cái đầu thì cho nó lắc được, nhưng mà cái người thì phải kèm cho nó thẳng.
Ừ. Nhưng mà cái đó thường á, mấy người mà sau cái đó rồi, chừng khoảng của em thì chừng khoảng gần tháng là em hết rồi, sau đó hết rồi, không còn nữa. Nó qua cái giai đoạn đó là nó hết rồi.
Nhưng mà mỗi người nó mỗi khác, phải không? Có người nó lâu, có người nó mau, tùy theo.
Nhưng mà không có được cái điển từ dưới chân đi lên nha thầy. Em cũng có đưa cái clip này lên rồi á, trên sứ đạo vô vi, để nữa em gửi lại trên. Hình như em có đưa vô rút rồi đó, không có được điển từ bằng chân rút lên nha.
Tại vì khi mà mình thiền cái pháp vô vi này, thiệt ra mấy cái điển ở dưới mình không có cảm nhận đâu, mình chỉ cảm nhận cái điển ở trên thôi, chứ cái điển ở dưới mình không có cảm nhận. Mà khi mình cảm nhận cái điển ở dưới là nó mình không nên dẫn đó.
Rồi có một cái đề thứ ba, cái câu này vui lắm nè, cái câu này cũng dễ sợ lắm. Pháp luân thường chuyển là hít vô thật mạnh và thả ra một cái ào, nghe cái xì một cái, có đúng không? Có ai bao giờ nghe thầy nói này không?
Có nghe thầy nói nhưng mà thầy nói thở gì là sai.
Em chưa nghe em chưa.
Có thầy nói mà thở vô âm cái ào á là tại vì cố gắng quá nó cái hơi yếu mà ra. Hít vô quá bị hụt hơi á, cho nên lúc thở ra một cái ào. Cái đó thầy có nói nhưng mà cái đó thầy nói là sai. Đáng lẽ hơi thở hít vô phải bằng hơi thở thở ra mới là đúng. Còn cái kia là tại cố gắng quá nó bị hụt hơi, thành ra nó phải hở cái ào, mệt quá chịu không nổi.
Thầy nói là hơi càng nhẹ mới càng mạnh, nhất là mấy người đàn ông á, và những người mà chưa có gia đình á, thì cái hơi nó khi mà nó căng thẳng ra rồi nó giữ lâu hơn một chút, và khi xả nó cũng nhẹ xuống, chứ không phải một cái ào như bánh xe xì đó, đúng.
Cái này á, cái câu này của thầy á, nhiều người hiểu sai lắm. Hiểu sai làm sao? Tại thầy nói á, cái hơi mà khi mà mình đạt được á, thở nhẹ mà thở được á, mà thở nhẹ thì nó càng mạnh. Mà nhiều người cái hơi yếu á, nghe vậy cái ráng làm nhẹ, mà làm nhẹ hồi nó bị đứt hơi nọ không hay. Thầy họ không hiểu rõ cái câu thầy muốn nói. Thầy muốn nói mấy người mà có trình độ á, khi mà họ thở càng nhẹ được á, tại vì có trình độ cái hơi người ta dài á, người ta mới thở nhẹ mà nó không có bị đứt. Còn mấy người mà hơi yếu mà bắt chước thở nhẹ vậy là đứt hơi hết. Mà người ta không hiểu, ta tưởng là phải thở nhẹ ngay lúc đầu. Mà thầy có nói là lúc đầu á là phải thở mạnh hơn chút, sau đó từ từ cái hơi thở mình nó dài á, lúc đó mình mới kéo dài ra thì lúc đó nó nhẹ lại. Nhưng mà nhiều người nghe có thể là nghe một khúc hay là không nghe hết á, hay là hiểu không có hết á, thành ra dễ sai cái chỗ này lắm.
Anh có gặp, mình đang nghe bằng.
Anh có gặp nhiều người bị cái trường hợp này rồi.
Cho nên nghe bằng thầy phải nghe hết tất cả những cái gì gom lại nó mới có sự chính xác. Còn nghe có một clip một cái đi truyền bá cái cho cả một cái thế hệ đó, cho nên em cũng nói là ai mà có hỏi đặt câu hỏi này nên để ý một chút xíu, mình sai đừng có dẫn theo nhiều người khác sai nữa là tội nghiệp cho người ta.
Tại vì thật đâu có biết người ta sai, chính họ làm sai không hay là sao, họ tưởng cái đó là đúng. Mấy người mà chỉ là họ tưởng cái đó là đúng, nhưng mà không có bao giờ mà họ nghiên cứu cái pháp mà nghe lời thầy giảng, hay là xem băng thầy, hay là nghe tìm hiểu nghe băng, hay là nghe không đủ. Thành ra nhiều khi làm họ làm sai mà không hay, nhưng mà họ truyền lại không nghĩ là họ làm thành muốn chỉ cho người ta thiệt, nhưng mà chính mình sai rồi cho chỉ cho người ta đúng.
Nhưng mà nhớ mấy chị đừng có bắt chước mấy anh nha, tại mấy anh cái hơi mạnh hơn mình nha, nói trước. Em là cũng dữ lắm đó, mà còn không bằng mấy ông nữa đó.
Cái gì mình phải làm theo cái sức của mình, chứ mình không phải nên bắt chước ai hết. Mỗi người mỗi cái cơ tạng nó khác nhau, mỗi cái trình độ nó khác nhau, cho nên mình làm phương pháp công phu thầy vẫn thường nhắc là mình thở theo cái sức của mình, mà cần nhất là cái hơi thở nó phải trật cho nó đứt. Nếu mà nó đứt đoạn là nó có chuyện rồi đó, thở không đúng là cái tốc độ không có đúng rồi.
Em có ý kiến rồi. Em bảo đi chị Alice. Dạ đúng rồi, cái người nào mà hồi đó em cũng bị cái vấn đề dạy cái đó, nhưng mà mình phải dày công, mình phải cố gắng luyện nhiều, thì đến một lúc nào đó mình sẽ được, chứ đừng có gọi là nhanh nhẩu ha, như làm cho lẹ để cho bằng người khác.
Quá
không, có không có nên chạy đua, cái này không phải chạy đua, không phải đi thi thế vận hội, phải không?
Tại nãy đi tu mà còn so đo đó, đi lấy người này so với người kia đó.
Cái này mình phải từ từ theo cái sức của mình làm rồi tăng gia tăng, cái gì cũng phải từ từ, ở trong vô vi cái gì mình cũng phải gia tăng từ từ hết, không có cái gì mà làm cái ảo hết trơn. Làm cái ảo là phải làm lại hết, trật hết trơn, phải làm lại hết từ đầu. Rồi còn
gì? Câu số 4 à. Câu số 4 là nói như thế này, vui lắm. Người viên người 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 tu á thì có hồn vi vía. Mình biết hồn ở đâu nằm ở đâu rồi ha. Hồn thì hoặc là ở gan hoặc là ở tim, khi mình biết chân tâm thì mình lên chân tâm. Còn cái vía thì mình biết rồi, ngay cái lỗ rúng ha, mình biết rồi ha. Rồi hỏi chứ thì người không tu thì sao, cái hồn ở đâu, cái vía ở đâu? Cái này là hỏi mấy anh chị văn đạo đi.
Cũng như vậy thôi, hồn chứ cũng vậy thôi, nhưng mà tương ta không biết thôi,
tại nhốt qua đó thôi
anh chị.
Đúng rồi.
Cũng
như thôi.
Đâu có cái khám đặc biệt đâu, đâu có ghi khi mà mình vô tu lại ghi danh để cho nhốt khám khác đâu.
Chỉ có điều người không tu thì không biết được cái chân tâm, cái đó là đúng. Nhưng mà đó, khi cái người mà tu á, mà tu đứng đắn á, thì cái chân tâm nó mới đưa tập trung về đó được, còn không thì cũng khó. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là khi mà cái người tu mà không có chín chắn, không có đứng đắn thì có khi nó cũng còn nằm ở gan đó nha, có khi nằm ở gan rồi có khi cũng lên tim.
Quá nóng tính bây giờ xuống đây.
Cũng có. Rồi có khi lại giận hờn ghen ghét cũng có chứ, chưa có sửa hết mà. Sửa tánh là cũng khó lắm. Còn có người không tu mà cái tánh người ta nhẹ hơn, người ta dịu hơn cũng có. Cái đó cũng có, ngoài đời cũng có. Trong đồng nghiệp mình cũng thấy rõ ràng. Rồi, cái câu mà dùng chữ xá về quốc á, không phải là dễ dùng nha, cái câu này không phải dễ. Bây giờ anh Bảo hỏi lại đi, xá về quốc là gì để người ta không hiểu, người ta nói mình có xá về quốc.
Thì bây giờ xá về quốc, cái định nghĩa của xá về quốc là gì?
Hỏi tu thì tu ghi hoài á.
Dạ là cái lúc là cái đó mình phải tu thiền, là mình phải giống như là mình không, có giờ, thể
bây giờ mình nói cái định nghĩa đấy, định nghĩa sao đó, nói chừng nào mình có xá về quốc ha. Về xá về quốc thầy định nghĩa
em,
nó
em,
là
em nhớ là anh Thành muốn nói xá là cái nhà. À, xá là cái nhà, vệ là bảo vệ, à, quốc là cái tiểu thiên địa của mình.
À, thành ra cái đó là cái nhà, cái
chưa. Anh Bảo dừng lại cho Thành giải thích tại sao, giải thích cho rõ cái chữ này nha, không hiểu là không nói được nha, nói trước.
Rồi hỏi đi, để hỏi Thanh đi.
Rồi, tại sao gọi là xá vệ quốc, là nhà rồi bảo vệ rồi cái gì nữa, là nước phải không? Rồi tại sao dịch ba cái chữ đó đúng rồi đó, à, nhưng mà giải thích.
Bây giờ
cái phần hồn nữa ở trong này, đây cái xác này là cái nhà này, cái khám giam nữa này, và bảo vệ là cái kim với lại tạng can đấy, cái kim can là cái đấy là để bảo vệ cái tiểu thiên địa này.
Cái gì nữa?
Thầy có nói là cái sao ấy, gọt cái cây ấy, là cái cây gọt cái cây để bảo vệ cái tiểu thiên địa này.
Cái gì nữa?
Kim can.
Cái gì nữa?
Quốc thì quốc thì cả cái tiểu thiên địa mình là cái quốc gia.
Cái đó thôi phải không? Còn gì khác không anh Bảo?
Không, cái đó định, cái định nghĩa vậy là đúng rồi.
Rồi, em nói thêm nha. Xá là nhà.
Em thêm nói.
Rồi
thêm
rồi nói đi.
Em nghĩ xá về quốc là mình phải thành, nghĩa là mình phải tu mà có điển thì mới thành.
Không, cái đó khoan
nói. Chưa.
Không nói.
Xá là nhà, vệ là bảo vệ cái phần hồn, quốc là nước, là cái sau. Có nghĩa là cái bản thể này được bảo vệ bởi cái phần hồn mà được bảo vệ trong cái nhà này. Cái bảo vệ là bảo vệ cho phần hồn tu, và thầy cũng nói luôn là cho phần hồn tu tiến nữa, nó cũng ba tiết lần, cho nên phải nói cho nó đủ. Nhà thì nhà là một nước rồi đó, là cái cuối cùng là cái quốc là một nước rồi ha, tại trong đây nó có cả triệu cái cây số trong đây. Đó là phải nó rõ lại, có nghĩa là cái phần hồn nằm ở trong cái xá vệ quốc này là để bảo vệ, cái đó là bảo vệ cho cái phần hồn mình để tu tiến. Để đạt tới cái nền độ cao cho nên mới gọi là xá vệ quốc, chứ bình thường thì cũng gọi là tiểu thiên địa thôi.
Thì bây giờ mình có một cái tiểu thiên địa, ai cũng có cái tiểu thiên địa, thì bây giờ mình phải ráng tu mà mình dọn dẹp làm sao cho nó trở thành một cái xá vệ quốc. Cái vệ quốc là lúc đó là nó làm sao? Lúc nào mới trở thành một cái xá vệ quốc?
Đã tu nơi đi.
Dạ thì nãy em nói rồi đó, là giống như là mình phải phát, cái như mình phải hiểu đạo, mà mình giống như là mình phải phát sáng thì mình mới thành cái xá bảo quốc.
Trước đó là gì?
Trước đó hả? Là phải tu đó chị, để sáng.
Tu để làm cái gì? Tu để làm
cái gì? Đạt cái gì?
Làm cái gì cho cái tiểu thiên địa này?
À, tu để đạt cái gì hả? Để
thành làm cái gì cho cái tiểu thiên địa này để cho nó trở thành cái xá vệ quốc? Cái xá vệ quốc trước đó là nó cái tiểu thiên địa, như cái tiểu thiên địa của mọi người phải không? Bây giờ
nó
mình
nhẹ,
bây giờ mình phượng cái pháp này để làm cái gì để cho nó trở thành cái xá vệ quốc?
Em chỉ biết là nó phải tu sáng suốt, tu mà phải sáng suốt.
Muốn sáng suốt thì nó phải làm cái gì trong á, trước khi
mà... hai chữ nhắc hai chữ thôi.
Hai chữ hả? Ghê quá hả? Vì đố vui để học thôi vậy.
Cho điểm rồi giống.
Cái này đố vui mỗi tuần mà.
À vậy hả? Hai chữ đó chị, hai chữ đó. Hai chữ đó nhắc chữ đầu được là chữ gì không?
Sợ nhắc gì xong rồi.
Không, chữ ladder thôi, một cái chữ đầu đó.
Không được, nói cho biết liền.
Em chỉ biết là tu là để cho cái phần hồn nó sáng suốt.
Cái mình mượn cái pháp này trước hết là mình phải lập lại trật tự cho cái tiểu thiên địa trước. Tại cái tiểu thiên địa mình nó mất trật tự lắm, mình phải lập lại trật tự phải không?
Cho nó. Đạt cái quân bình. Đạt mới tới quân bình mới gọi là xá vệ quốc.
Mà muốn trước khi mà nó muốn quân bình á, là nó phải khai thông cái ngũ quẩn phải khai thông, lúc đó mình mới tách rời năm cái luồng điển nó ra, nó không có bị dướng vô nhau nữa, thì lúc đó mình mới đạt quân bình. Nếu mà năm luồng điển ngũ tạng mình mà chưa tách ra thì không thể nào mình đạt tới quân bình được. Cái này mình bị kích động cái mình phản động liền, là mình không có thể nào tách nó ra. Còn khi mà mình tách năm cái luồng điển nó ra, cái gì mà từ bên ngoài vô là mình phân nó ra liền, nó không có kích động mình được. Nó kích động là tại vì mình còn rối nùi cho nên mới bị kích động, nó bị kẹt, nó không thông á. Chứ nếu mà mình tách nó ra rồi, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, quả ra quả, thì bất cứ người ta lại người ta nói mình cái gì mà khó chịu á, là mình phân cái luồng điển của người ta ra liền. Luồng điển kim
cái định lực cuối, cái định nghĩa cuối cùng là muốn gọi là xá vệ quốc, là khi phần hồn tu tiến đạt tới quân bình thì mới gọi là xá vệ quốc.
Mà quân bình
chứ không phải mình nói đại tôi có xá vệ quốc thì chẳng
tất. Chữ quân bình đó là cũng gom gọn rồi đó, nếu mà mình phân tách ra nó cũng nhiều chuyện ở trong đó. Trước khi mà nó đạt tới quân bình á, là nó nãy mình nói nó phải khai thông đóng mạch nhâm mạch, mình khai thông cái thất trùng ra, dẫn mình khai thông cái ngũ quẩn ngũ tạng, rồi mình khai thông cái bộ đầu, mình phải quy nhất thượng trung hạ nên mình mới đi tới quân bình được. Chứ không phải là tự nhiên là mình quân bình đâu. Hai chữ quân bình nói thì dễ, nhưng mà đằng sau phải có cái gì làm nó mới đi tới quân bình được. Chứ nếu mà mình quân bình thực sự là mình đâu còn bị giam nữa, là mình đi ra được rồi, mình ra khỏi khám rồi đó.
Cho nên cái chữ xá vệ quốc là dùng cho ông Phật Thích Ca,
tất
cả các vị Phật, chứ không phải là mình.
Lúc đó nó bừng sáng hết trơn, là trong cái tiểu thiên địa là không có cái chỗ nào mà còn tâm tối, tất cả đều khai thông, là ánh sáng là đem từ bên ngoài vô là sáng trưng hết trơn rồi, không có cái chỗ nào tâm tối, chỗ nào cũng trật tự sạch sẽ đẹp đẽ, mới kêu là cái xá vệ quốc.
Vậy ha, nhớ nha, có nghĩa là nào đó mà của ông thầy nói ra là mình phải hiểu mình mới nói được. Chứ nhiều khi mình nói trời tôi có cái xá vệ quốc rồi làm sao, trời muốn đạt được cái xá vệ quốc là cũng dày công cả ông Phật không biết bao nhiêu ngàn kiếp, mình chưa có đạt mà à, nhớ nha
có tiểu thiên địa thì có, mà bây giờ mình ráng tu hành biến nó thành cái xá vệ quốc.
Nhiều người sử dụng cái chữ này lắm nha, anh biết có nhiều người nói em á, em cười mà em không có hiểu cái từ á, phải hiểu cho rõ thì mình mới sử dụng được. Rồi câu
ai muốn hỏi gì à?
Ai muốn hỏi?
Không nghe. Ai muốn hỏi gì mở micro lên đi, không nghe. Không nghe thôi, chút nữa hỏi lại cũng được.
Chút xíu đi ha. Rồi bây giờ cái câu cuối cùng nha. Tại cái câu cuối cùng này nó dính tới Kinh A Di Đà, nhưng mà em cũng nói sơ qua ha. Có một số chữ trong Kinh A Di Đà có người đặt câu hỏi thì em sẽ nói, em giải cái nghĩa của mấy chữ này, tại vì cái chữ này được sử dụng từ người xưa, cái thời của ông Tư. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là theo kiểu miền Nam nha. Nói trước là dân của ông Tư là dân rất là xưa và theo kiểu Nho ngày xưa đó, lấy từ những cái chữ Hán Việt ra đó, và cái thời đó rất xưa. Bây giờ muốn biết được mấy cái chữ này là chỉ có cái từ điển mới ra được thôi ha. Những cái chữ ví dụ như người miền Nam hay nói chữ bực, hay là người miền Bắc nói là bậc, như cấp bậc, nhưng mà người miền Nam thì nói bậc bậc thang chứ không có nói bậc thang. Người Nam ít có người sử dụng bậc thang lắm, nhưng mà nói bực thì hay nhiều, tại vì người Bắc thì người ta tưởng chữ bực là buồn bực á, thì cái này là bực, là bậc thang đó.
Thì nó có hai vấn đề, một cái là giọng mà cái ngôn ngữ miền Nam Bắc ha, như là cái thứ nhì đó là cái ngôn ngữ xưa ông Tư á, là cái thời của ông là xưa lắm rồi.
Rồi tiếp tục, ví dụ như nói chữ khiêm chức. Khiêm chức là cái sự vinh dự đó. Khiêm chức là cái sự vinh dự của mình. Ha. Rồi nói lương hướng, là người Nam thường hay nói lương hướng, người Bắc thì họ không nói như vậy. Rồi chữ hỗ trợ, ông Tư là nói hỗ trợ, chứ không có nói như người bây giờ thì nói hỗ trợ, hồi xưa là hỗ trợ. Ha. Rồi, ví dụ như mình thay vì mình nói hiểu đạo thì ông Tư nói là thấu đạo. Ha. Cái đó là từ của ông Tư. Không có gì là sai hết. Rồi vạn tượng là nói vừa nhiều á, tại triệu cái hàng chục ngàn cái tượng đó, chục ngàn con voi đó, thì nói là số nhiều là vạn tượng. Rồi nói là chữ roi truyền là cái sự để lại, cái việc truyền lại cho cái giống, cho cái người sau, hoặc là truyền lại cho cái dưới, cái hạ bộ của mình, ở dưới cái phần dưới của mình, cái phần mà hạ thừa của mình ha. Rồi cũng những cái chữ như Duyên nói là sự đó, thì tại vì ông Tư hay nói thì tại làm sao thì những cái sự đó, đó là cái những cái từ mà của ông Tư hay xài, cái đó là tại cái ngôn ngữ của ông Tư, mình không có nói là sai, cái văn của ông Tư là mình không có được sửa, tại cái văn đó là văn cứ cố định cái ông thầy còn không dám sửa nữa.
Nó về điển mà, nó về điển á, thành ra thầy còn không có quyền sửa nữa. Khi mà thầy đòi sửa là ông Tư la liền, không có được sửa một chữ.
Nói về ông Tư thì em sẽ gửi Tết cho em có cái băng về ông Tư rất là hay nha. Cố gắng, hy vọng anh Bảo Kiếm
chị sẽ gì? Chị nói ông Tư nói khí hạo nhiên là gì? Là khí nào?
Là khí thiên nhiên của mình đó.
Là thanh khí điển.
Là thiên nhiên.
Khí điển mình đó.
Thanh khí điển mình đang hít đó là khí hạo nhiên.
Thành có người điển. Định nghĩa sai nữa nha.
Hậu của càng không vũ trụ á. Khí hạo nhiên là của càng không vũ trụ á.
Có người nói là mình thô tu là mình tu mình phải lấy thanh khí điển cho mình, không được lấy hạo nhiên. Tôi nói chặt lắm hết trơn. Cái này trong băng của em nghe đó. Ông kia nói tại mình lấy cái thanh khí điển cho nên mình mới có cái luồng điển mà mình lấy hạo nhiên nó không đi. Tự nhiên không, không có, hiểu á.
Tại nó không có chuyện điển ở trong á.
Không có hiểu á. Rồi, đó cái phần của em là hết rồi đó. Cái phần của anh Bảo đi. Dạ.
Bây giờ mình bước qua phần trao đổi mục B8 tuần này nha.
Thôi sẵn dịp cho em nói luôn, tự anh Bảo nói là trong vậy là chắc chắn sẽ có trong vòng khoảng một tháng hoặc là next year, năm sau là anh Bảo sẽ có kênh A Di Đà đúng không? Anh Bảo sẽ trao đổi về kênh.
À,
lên chương trình
đó là mới cái dự án thôi. Dự án là đọc kinh, mình đọc coi có những cái từ nào mình không hiểu đó, mình ráng tìm coi thầy giải làm sao, tại thầy có giải mớ rồi mình có những chữ như Ly nói đó, nhiều người đọc người ta không hiểu thì lúc đó mình có thể nói ra thì mình đọc chung với nhau vậy mà. Tại thiệt ra okay. Thiệt ra thầy nói cái cuốn kinh A Di Đà nó cao lắm, nếu mà muốn học đạo là mình phải học mấy cái căn bản trước rồi mình mới đi tới cái kinh A Di Đà. Thành ra cũng có gì gấp để từ từ nha.
Dạ, không, nào mà làm nổi mới được thôi chú ơi thêm.
Dạ đúng rồi, cái đó là một cái challenge, em biết tiếng Việt gọi là gì thì cái đó rất là khó, nhưng mà mỗi lần em đọc kinh A Di Đà hoặc là em nghe kinh A Di Đà, trời ước với này nha. Lại giờ mà cũng như là mình có cái cuộc thảo luận mà nói về cái kinh A Di Đà thì em rất quý những cái người bạn đạo bên Úc Châu, lúc đó có thầy còn sống, thầy phát biểu về cái kinh A Di Đà thì em rất là thích. Em nói bây giờ em cũng có thắc mắc, mà bây giờ không có thầy, bây giờ hỏi ai
thì bây giờ để từ từ
cái điều. Tự nhiên bữa anh Bảo nói, em nói wow, em mới nhớ thầy nói mình là thầy sẽ không bỏ các con. Thì trong những cái lúc mà em thấy bây giờ là đúng là thầy không có bỏ các con. Những cái ý tưởng mình nghĩ tới, những cái gì mà mình muốn là giống như là rõ ràng là giống như là nó đáp ứng liền cho em vậy đó. Bởi em nói là mình không nên bởi công sức của anh Bảo, của chị Elise, em xin lỗi em nói này cho em theo ý nghĩ của em thôi nha, là công sức bình bảo của chị Elise, của tất cả những người mà trao đổi đó, là thật sự ra những cái buổi tu học này rất là quý, mà mình là còn bỏ, giống như là mình không có tu thiền mỗi buổi đêm hay là cái gì á, là mình đã bỏ đạo, là mình đã bỏ thầy rồi. Bây giờ em Lan Bảo mới nói bữa là em giống như là bị gọi là gì á, giống như là nó wow, thì là thầy đã nghe được cái lời, giống như là lời ước của con hay gì á, mà thầy cho được cái này mà xảy ra là. Mà anh Bảo đã nói trong cái ấy là anh Bảo phải thực hiện nha. Anh Bảo đừng có làm em lên không anh Bảo ơi.
À, anh Bảo đó lẹ quá, anh Bảo thì thiệt tình. Mới nói à, anh Bảo nhào lên anh Bảo thông báo rồi.
Eli mới cái đề nghị
à. Cố gắng chứ phải không?
Eli mới cái đề nghị mà anh Bảo thông báo rồi.
Tại nó chưa, tại vì chị là làm xong rồi chị mới dám nói.
Thì kệ nó, mình để cho
bạn đạo. Phải cần làm mà chứ hả?
Tại vì bữa hổm thì Đức bạn đạo đang nói tới cuốn kinh A Di Đà đó thì dẫn mình mới nói luôn. Chứ thành ra mà đến lúc nào đó tại thầy nói cái kinh A Di Đà là cái của quý của Vô Vi, mà thầy nói mình phải nghe mấy chục cuốn băng kinh A Di Đà là mình phải nghiên cứu, chứ không phải là mình nói khó mà mình không phải nghiên cứu nha, mình phải nghiên cứu. Tại vì tất cả kỹ thuật tu hành nó nằm ở trong đó. Mà nếu...
nói đó,
nói đi,
nói chị. Là người vô vi á là nên đọc cuốn kinh A Di Đà. Chính cuốn kinh A Di Đà là của quý của Trần Gian chứ không phải của vô vi, của quý của Trần Gian. Hãy nhớ kỹ hai chữ Trần Gian nó lớn lắm, tới mấy chục triệu dân rồi.
Nhưng mà người vô vi á là phải học cuốn kinh A Di Đà,
đây là đọc cuốn kinh A Di Đà, tại vì nó nói hết toàn bộ trong cái ngõ ngách trong cái bản thể của mình.
Đúng rồi. Với lại em xin nói thêm là mấy bạn đạo mà thỉnh kinh A Di Đà là phải trân quý, phải để chỗ đàng hoàng chứ đừng có dục lên
tại sao xuống
thì cũng không nên. À,
nói đi cái này là đố Tú nè, tại sao giờ nói hiểu nha, tại sao
ai chà. À, em không biết em có hiểu đúng không, nhưng mà em biết là những cái đó là một cái gọi là thiêng liêng, mà nếu mình cho cái đó là thiêng liêng mà mình dục tầm bạ là mình sai rồi.
Mình phải quý
rất là thiêng liêng các bạn, mấy xin lỗi em không? Nói
gì nữa
chỉ biết vậy thôi chị, mình không có, nên bỏ mà.
Có mấy người chị có nói á, có mấy người trước đây chị có nói á, chắc cô đó chưa có Tú, hình như Nguyệt biết nè, cô An biết nè, chị Hồng biết nè, tại sao mình không được dục kinh?
Không phải vấn đề dục mà cái vấn đề để chỗ không á,
cũng như thân quý á.
Thầy nói là nhiều người á, thầy không có nói, thầy không có bắt mình làm, nhưng mà thầy kể chuyện người ta nói nhiều người á, người ta quý đến nỗi mà người ta không dám để đầu nằm, cái tủ ở đầu nằm nữa, cái bàn ở đầu nằm á, người ta cũng không dám để, người ta để trên bàn thờ. Thầy nói vậy thôi chứ không, thầy không có bắt. Nhưng mà thầy nói ta kính trọng đến nỗi vậy á, thầy cũng như cái gì mà mình tôn thờ á. Tại vì cái sao? Tại cái đó là tất cả những cái con đường để dẫn mình đi tới giải thoát, mà tất cả những cái luồng điển của các vị Phật chiếu xuống mà để dạy dẫn mình đi ra khỏi cái sự giam hãm của phần hồn ở đây, mà đâu phải là chuyện giỡn. Cái đó là cũng như một cái bí mật mà của bề trên truyền xuống để cho mình biết đường ra đi, mà đâu phải là chuyện giỡn.
Rồi, còn gì nữa không?
Eli nói tiếp đi.
Còn gì nữa không? Có, cái này em có nói rồi, chị Hồng rồi biết nè, cô An cũng biết. Thì có hai chuyện. Chuyện thứ nhất á, là trong cái Thiên Đàng Vô Ký với lại Luân Hồi Vô Ký thì có nói là Quan Thế Âm Bồ Tát có nói là tất cả những cuốn sách kinh của thế gian á, là cũng từ bên trên đưa xuống á, thì á, mình phải trân quý nó, là những cái cuốn sách đó là toàn là khi mình để một góc nào đó nó có hào quang không á, tất cả những cái đó là điển phóng hào quang ra rất là nhiều, cho nên mình không có được hay là những cái đó là dễ sợ lắm. Rồi á, cái thứ hai nữa là đó là những cái người mà ngày xưa đó người ta giống như ông vua cha của Quán Thế Âm Bồ Tát đó, ngày xưa là đốt kinh đó, cho nên ổng mới đọa địa ngục đài thành nhiều kiếp bò đó, ổng ác như vậy đó. Cho nên thầy ổng cũng nói trong cái Thiền Viện Dĩ Kiên, ổng có nói là không có được dục kinh lung tung á, sau này con cái mà nó không trân trọng á, rớt là tai hại cho nó.
Rồi tại kinh sao? Rồi tại sao phải nói luôn, tại sao ông thầy ông dám đốt kinh?
Ông đốt kinh có hai chuyện. Có hai chuyện, có ai coi cái đó, có mấy người biết á.
Tại sao ông có đốt
mấy,
kinh?
Mấy anh chị á,
nói đốt kinh có tội, tại sao ông dám lấy cuốn kinh mới in ra mới tinh ông đem đi đốt?
Đúng rồi, tại
chắc
sao?
Có xin thượng đế rồi hả anh? Chắc phải xin thượng đế rồi phải không?
Không. Trước khi làm không, trước khi làm ông có xin chứ, nhưng mà tại
đó
sao?
Cái lễ cái đó kỳ đó, thầy làm cái lễ ra nhà in vô vi ra mắt cuốn Luân Hồi Du Ký ở Los Angeles đó, ở trong cái đại hội 85
rồi đó. Đó đó anh bảo đó, bảo nhớ nhiều
hả,
nhớ nhiều nói đi. Tại sao thầy đốt?
Thầy đốt là để cho, tại vì khi mà mình làm ra một cuốn kinh á, là có cái luồng điển của bề trên chiếu để chứng cho cái tâm quyết của những người làm ra cái cuốn kinh đó. Là khi mà mình đốt á, là để cho cái luồng điển nó nguy nghiêng, nó trở về bên trên.
Rồi còn gì nữa không?
Không, nói tiếp đi.
Còn cái thứ ba là thực hiện thiện ý cho cái cơ hội mình thức tâm, để cho những cái người mà thực hiện cái chuyện đó đó thức tâm, rồi cũng dâng cái chuyện đó cho bề trên.
Ha,
cái đó còn cái đó nữa.
Thành ra khi mà mình in một cái cuốn kinh đó là được chiếu dữ lắm, thành ra mình phải để hết cái tâm huyết của mình vô trong, mình làm cho nó đàng hoàng, mình không có được làm ẩu.
Lâu lâu có sai chút được.
Sai thì có nhưng mà đừng có quá nhiều. Quá nhiều thì mệt hơn. Nhất là nó sai mà nó làm sai nghĩa thì nó đáng nguy hiểm.
Nói chung là làm bất cứ một cái chuyện gì cho đạo là phải bằng tâm quyết, bằng cái tâm của mình ra thì cái hiệu quả nó tốt. Còn mình làm để cho có làm á, thì cái đó không được. Để mình giống như mình nói, ồ tôi có dấn thân tôi làm gì gì, thì cái thực hiện đó nó không phải là thiên ý nữa. Tại vì cái thiên ý là nó từ cái tâm của mình ra, thì bên trên họ mới chấp nhận và họ cho mình những cái cơ hội. Chứ không phải là mình nói, ồ tôi muốn được cái này, tôi muốn được kia, là nó không có đúng. Cái đó không phải là thiên ý nữa. Nó gọi là cái tâm phàm.
Chị Alice ơi, nếu mà tự vì bây giờ anh Bảo với chị đang phân phát kinh sách đó, Nên em nghĩ nhiều khi người ta không có biết, những người trong đây mình đang học thì có thể mình biết, em thì em biết ví dụ vậy, nhưng mà em nghĩ chỉ nên ra một cái clip gì đó nói về cái cuốn, cái sách, kinh sách để đâu á là mới là đúng. Sợ người ta không có hiểu.
Bữa hôm có quảng cáo rồi nhưng mà chưa chưa có coi nè. Tú chưa coi nè.
À, em á hả? Em chưa coi hả?
Chưa coi cái quảng cáo kinh A Di Đà cho quần chúng hả? Chưa nghe phải không?
Em coi PDF mà em coi cái em không dám, em chưa dám thịnh.
Bởi vậy cái Cẩm Tú đâu có biết cái nguồn gốc của cuốn kinh A Di Đà, nếu mà Cẩm Tú chưa coi clip đó thì Cẩm Tú không thể nào biết được cái nguồn gốc của kinh A Di Đà ở đâu mà có.
Em biết mà cái đó là từ
sao?
Ok này, bị chất vấn em là em biết là từ điển của ông Tư đúng không, thầy ghi lại thầy,
không bây giờ Tư bây giờ nói ghi. Nói cái cuốn kinh gốc đi, cái cuốn kinh mà chưa có chú giải á mà nó truyền cho nhân gian á là nó có ở lúc nào,
là Phật Di Đà, là phải của Phật Di Đà không?
Bao lâu rồi, bao lâu
trong
rồi?
Cái hoàn cảnh nào trong cái hoàn cảnh nào mà Đức Phật Di Đà
chị Hồng cứu bò em kìa.
Đức Phật đó là Thích Ca giảng cho chúng sanh, cho đệ tử rồi biết là giảng gì Phật A Di Đà đó.
Nghe ông nói là
Phật chú Đà. Có chính xác phải không? Cũng biết đúng. Phật Thích Ca thì đúng rồi đó, nhưng mà giảng cho chúng sanh là cái nó trật rồi.
Giảng cho mấy đệ tử của ngài đó.
Mà cái cốt ý của ông lúc đầu đâu phải muốn giảng cho đệ tử của Thích Ca, đâu phải ông giảng cho đệ tử của ông. Ông giảng cho ai? Lúc đầu ông muốn giảng cho ai nghe?
Trời ơi, sao đọc gì mà ông mà nghe hết trơn.
Chết trời, Lily bỏ công. Lily bỏ công làm một cái cắt nghĩa hết mà không ai chịu nghe. Lily buồn quá, không thèm lặng nữa, phải không?
Xin lỗi
chị, xin lỗi.
Có nghe nhưng mà nghe cái... Ngồi thiền mà nghe đó cái đi luôn là không có nghe được.
Đi đúng luôn rồi đó. Đi luôn thì bây giờ đâu bây giờ không dẫn hoàng không. Không dẫn hoàng không, nghĩa là không biết dẫn hoàng không biết á, là trước sau cũng trở về không á. Thường thường không á là mình trở về không, nhưng mà mình biết nhiều hơn mới gọi là không. Còn cái này không trở về không biết là không có đúng.
Chết rồi. Em hỏi gì để cho
lộ ra là ai cũng có kinh A Di Đà, ai cũng nghe nói kinh A Di Đà mà không biết cái gốc của cuốn kinh A Di Đà từ đâu mà có. Rồi ông Tư tại sao ông Tư chú giải bằng cách nào cũng không biết. Đó, cái đó là mình cái nguồn gốc của mọi sự
việc. Biết mà. Từ cái gốc ông Tư xuống ông Tám em biết mà.
Sao?
Trên chưa biết thôi.
Giờ cũng trên không biết rồi, bây giờ nói khúc ông Tư đi, nói làm sao nói nghe coi.
Thì đó là ông Tư mới là khi mà điển ở biển ở trên đưa xuống cho ông Tư.
Ai điển của ai? Bề trên, bề trên là ai? Bề trên là nói tên, nói tuổi đàng hoàng với nói bề trên.
Di Đà, đâu. Di Đà, điển Di Đà, có không? Đó. Di Đà.
Di Đà là ai nữa? Di Đà là ai nữa?
Di là ai nữa? Chết mà không biết có mình không, Di Đà.
Không, tại vì Cẩm Tú nói Di Đà và ai gì đó. À, bây giờ cho nghe đi, tuần sau hỏi lại nha.
Dạ nghe đi.
Ok.
À bây giờ cho về nghe.
Gửi cái clip vô cái nhóm đi chị.
Có rồi, ta gửi rồi. Ta gửi, ta nhắn Tú luôn rồi, không chịu coi.
Gửi từ lúc
nhắn
mà.
Nhắn em luôn.
Đây, chị gửi lại đi.
Rồi, chị. Xin lỗi chị. Không đi. Nhưng mà nói ra mới biết là em có em bị lỗi đó, em. Em có thiếu sót đúng không? Vậy cũng hay.
Đó thì thành ra mình thấy mình tu á, mà mình nhiều khi cái những cái chuyện mình nói rất là thông thường, nhưng mà cái nguồn gốc mình không có nắm vững. Em có nhiều khi người ta hỏi mình ở đâu cuốn ra cuốn A Di Đà này ở đâu có. rồi cái cuốn kinh A Di Đà gốc nó dày hay nó mỏng?
Đúng rồi đó, hỏi luôn cái đó đó.
Cuốn kinh A Di Đà gốc nó dày hay nó mỏng?
Có nói rồi đó.
Hỏi không, em không dám nói nữa,
tại
vì em
kêu hỏi nha.
Dạ, ok, cho em nghe đi.
Nó mỏng lắm, nó chỉ có mấy trang hay sao? Em nhớ
hai trang, cái chỗ ba trang.
Hai ba trang.
Mà cuốn sách bé lắm.
Nó có mấy trang à, có hai ba trang à, hai ba trang A4 mà đâu có
em
nhiều.
Em nghe ông Hai Sadek kể là ông Tư sang
bên
Ấn
Độ. Khi mà đưa lên đó thì là chỉ có ba trang của mình, trang A4 thôi, còn cái cuốn sách mà nhỏ xíu mà ông Hai nói đó là khác.
Cái đó là nó in nhỏ đợi thôi. Cái mà ông hay nói là nó in nhỏ là thôi, chứ thiệt ra bây giờ mình in ra trang A4 á, nó chỉ cần 2-3 trang là hết rồi. Nó cô động đến nỗi vậy á.
Rồi cái ông hai nói chứ quý, cái khách từ Ấn Độ cái người ta đem về người ta photo mấy trăm cuốn.
Tầm bùa.
Tầm bùa mạng. Chuyển đi đi qua Úc, Canada, Mỹ gì không biết.
Làm bùa hộ mạng để cho mình mê tín thêm chút xíu phải không?
Mà khi, từ từ ra cái
sẵn đó mình nói vụ mê tín á, khi mà mình mê tín á cái luồng điển mình nó làm sao?
À cái này vui à.
À thầy có giảng cái đó hay á, nghe rất là thích.
Đi xuống đúng không? Nó bị đi xuống. Hả? Là mình bị giữa nương
sao vậy?
Mấy người.
Thành ra bây giờ mấy người nào mê tín là phải biết á. Mấy người nào có bùa lẳng tẳng là phải biết á.
Bùa lẳng tẳng là bùa gì trời?
Cái này tú có nè, này tú có nè.
Có bùa lẳng tẳng. Bùa gì?
Bùa lẳng tẳng. Là cái bùa hộ mạng á. Đó, mấy cái bùa hộ mà đem để hộ mạng mình, để cho mình nhiều may mắn tránh tai nạn rồi đó, là kia là bùa lẳng tẳng á.
Cái này là tú có.
Em nói là bây giờ cái mề đai thầy cho đó.
Không, cái này không phải. Cái này để nhắc cho mình.
Không phải bùa đúng không?
Cái này để nhắc cho mình tu, để hỗ trợ cho mình tu, để giúp cho mình được bình yên. Để mình tu nha, mình không tu là không được á. Mình không tu.
Đúng rồi, đeo cái đó mình phải quý đó, đúng rồi.
Mình không đeo cái, mình đeo cái này, mình không tu cũng như không à. Cái này để nhắc nhở mình tu.
Đúng rồi.
Hỗ trợ cho mình được bình yên.
Cái nào đi mình làm một cái bài về nên mới tính. Thật sự chị cũng gom nhiều lắm rồi, nhưng mà chưa có ra là để cho đủ. Thầy la thôi, bời quá lắm. Bà dữ lắm nha.
Bà dữ lắm, cái tinh thần của đó là không phải tinh thần của người vô vi.
Dạ đúng rồi. Còn giữa, em chỉ biết là chắc là giữa nương rồi mình giữa mình vô vi mà mình đi giữa nương những cái phần âm, những cái phần đó là không đúng rồi. Cái luồng điển mình không có đi lên được.
Mình là cái pháp biết,
đúng không?
Cái pháp của mình là tự tu tự tiến, là mình phải dũng mãnh lên mới đi về trời được. Mà mình thiếu dũng á là mình không có về trời. Nhớ câu đó không? Thiếu dũng là không?
Vô tới bài xảo trá đi anh.
Xảo trá. Xảo trá. Xảo trá hại mình thân tham kham khổ, khó tu khó tiến khó nam mô. Quy y đường cũ tâm đau khổ, khó thoát vì động tạo nấm mồ lương sĩ hằng. Cái câu số 3 mình bỏ bớt chữ nha, tại nó dư hình chữ.
Anh nghĩ bỏ chữ nào là đúng, em cũng đang
chữ tâm á. Tâm nó quy y tâm đường cũ là đâu phải đúng. Phải quy y đường cũ chứ đâu phải quy y tâm đường cũ. Từ câu của thơ của thầy nó có bảy chữ à.
Nhưng mà quy y đường cũ cũng đâu có đúng, là tự vì đường cũ quy y là đã nói mình là đã đường cũ mà tâm đau khổ là sai.
Bây giờ mình bỏ chữ đường hả? Quy y tâm cũ hả? Đâu có nghĩa lý
không
gì.
Không đúng luôn, vậy em nói nó
không. Quy y lát nữa cắt nghĩa đi rồi sẽ biết tại sao quy y đường cũ.
À ok, em tưởng quy y là mình
phải. Đâu phải, quy y là trở về thôi chứ đâu phải là quy Phật quy pháp đâu mà đi theo ông Phật đi. Quy y là chỉ trở về thôi. Cái nghĩa của chữ quy y là trở về thôi. Trở về y như cũ vậy, không có thay đổi gì. Cũng như giờ Cẩm Tú có cái loại đó, quy y đường cũ là trở về y chang vậy, không có thay đổi gì hết.
À rồi.
Rồi để lát nữa các
người. Để hỏi anh bảy hết đi, để em nghe thôi, chưa chấp
nhận. Giờ tại sao mà thầy làm trong vô vi mà thầy làm bài xảo trá? Nãy giờ hồi
em nghĩ người đời, em lại nghĩ là người đời, em cho một cái ví dụ vậy, người đời bao giờ cũng xảo trá. Xin lỗi em nói chuyện mình, sao anh đang nói hơi nhiều. Bây giờ ví dụ như mấy lần anh bảo có nhớ không, khi mà thầy gặp mình, thầy nói mày thấy tao khỏe không? Mà lúc đó mình thấy thầy yếu, anh có dám nói thầy yếu không?
Ừ. Có mấy người nói. Mình, có người nói thầy ốm hơn chứ, có người nói thầy, có người người ta nói thẳng á, người ta nói thầy thấy lúc này thầy yếu hơn thiệt á. Mấy lúc mà thầy, có mấy lúc mà thầy xúc ruột á, có nhiều người cũng thấy thầy lúc này sao yếu quá, ốm quá. Thầy mới nói là thầy
ốm. Em không dám nói rồi đó.
Thầy nói thầy ốm nhưng mà không có mà ốm thiệt. Ốm thiệt chứ đâu phải là mập đâu, nghĩa là dòm thấy teo là hết trơn à, thầy xúc ruột mà. Đâu có ăn uống gì nữa đâu, teo hết trơn à. Ông kia cũng nói sao lúc này thấy thầy ốm quá, yếu quá. Thầy nó ốm mà không có yếu, ốm mà mạnh.
Không bao giờ thầy cũng cho thầy mạnh đúng không?
Không, tại vì thầy nói thầy ốm mà thầy đi bộ khỏe lắm. Vì tại mình dòm vô cái xác thì mình thấy cái xác nào mập thì mình nói khỏe, còn cái xác nào mà thấy tự nhiên nó teo lại thì mình nói yếu. Rồi giờ qua cái vụ đó đi xảo trá là sao? Tại sao thầy ra cái bài thơ xảo trá này? Cái xảo trá này nó không phải phải cái vấn đề tế nhị nha, nó không phải cái vấn đề tế nhị, cái xảo trá này nó không phải gì Cẩm Tú nói nhiều khi mình tế nhị mình không nói sự thật, cái đó là khác, còn xảo trá là khác à.
Nhưng mà có nên nói, nhưng mấy cái trường hợp đó anh có nên nói không?
Có nhiều cái trường hợp mình không có, mình phải tế nhị cái trong trong vấn đề liên hệ xã hội, liên quan xã hội mình có những cái tế nhị, có nhiều chuyện mình nói ra không có ích lợi gì, mình không nên nói, cái đó là khác, còn xảo trá là khác à. Bây giờ phân tách chữ xảo trá đi, cái đó không phải gọi là xảo trá, cái đó là nhiều khi người ta tế nhị, người ta không nói ra không hại gì thôi, không nói cũng không hại, mà nói ra thì nó có thể nó cũng không hay thì không nên nói.
Bây giờ sẵn dịp anh nói về cái bài xảo trá, xin lỗi mấy chị mấy anh, em hơi mất thời gian chút, cũng như hồi đó thầy khoái ăn sầu riêng mà bây giờ mấy người đi với thầy thì nói là Cẩm Tú mới cho thầy ăn sầu riêng, bây giờ thầy bị tiểu đường, thầy bệnh, thầy đau lưng, đau chân, đau gì đó, em vẫn cho thầy ăn. Cái xong qua ngày sau thấy thầy than là thầy nhức chân nhức gì đó, cái mới nói thầy là giờ nó hết bán rồi, đó là em xảo trá còn nữa.
Không, xảo trá là khác, nó nặng hơn, cái xảo trá này nó nặng hơn cái đó, cái Cẩm Tú là Cẩm Tú chỉ mới nói láo thôi.
À, nói láo,
mới nói láo, không có nói sự thật thôi, mới nói láo thôi, như là muốn nói cho thầy mà không biết cách nói thì nói láo thôi, chứ có thể nhiều nói nhiều cách khác phải không?
Yeah.
Rồi bây giờ xảo trá đi, phân tích đi, chỉ xảo trá đi.
Thôi để người khác nói đi, em nói hơi nhiều.
Dạ bây giờ bạn đạo đóng góp đi chứ, chữ này dễ mà, cái này đời mà. Đời
con
đạo.
Nghĩ là con là Nga. Con nghĩ là cái xảo trá ở đây thì theo con quan trọng là cái xảo trá với chính mình mới là cái xảo trá quan trọng nhất mà mình cần phải nhịn nhận vào. Tại vì người tu á, thì mình cần cái lớn nhất là cần cái chân thực với chính mình để nhìn nhận ra những khuyết điểm và sai lầm của mình, để mà từ đó sửa đổi và hướng tới sự quân bình, thanh nhẹ. Thì nếu mà mình còn xảo trá với chính bản thân mình thì theo con thì chắc là khỏi cần tu ạ. Con cảm ơn ạ.
Ừ, cảm ơn Nga. Thì có ai đóng góp thêm không? Tại vì mình làm cái gì xảo trá với người khác á, là mình tự xảo trá với mình, cái lá lá mình mổ xẻ sau. Bây giờ xảo trá làm sao? Thế nào gọi là xảo trá? Mà tại sao phải xảo trá? Để được cái gì?
Là có lợi cho mình không anh? Là mình xảo trá như trong cái nhất thời nào đó.
Mình muốn tìm cái gì lợi cho mình? Ở thế gian có cái gì lợi? Mấy người mình ta nhỉ, chỉ nhìn thấy thế gian thôi á, tu hay không tu nha, cái đó mình không kể. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy cái gì trước mắt mà mình
cái lợi của mình lợi, đúng không anh?
Lợi của mình nó có
mấy người buôn bán.
Nó có mấy loại lợi gì? Ở thế gian nó có cái gì kêu là lợi?
Tình là tiền. Tình tiền, danh vọng.
Tình tiền danh vọng phải không? Là một là xảo trá về tình ha, xảo trá về tiền ha, muốn có tiền nhiều ha, muốn gạt ta đi tiền nhiều, cái nhiều người ta muốn được cái danh, muốn cái chức đó, thì ta muốn những cái chuyện tạm, chuyện đời là chuyện tạm, không có mấy cái đó là chắc chắn là không có cái nào mang theo được hết, mang theo cái khác, mang theo cái hậu quả chứ không có mang theo cái đó, thấy không? Thì giờ mình muốn đạt được cái mục tiêu á thì mình phải xảo trá. Xảo trá là sao? Này dễ mà, ai trả lời cũng được.
Dạ, chiều lòng người khác đó.
Chiều lòng sao?
Tức là xảo trá bằng cách là cái mong muốn của mình không có như vậy á, nhưng mà mình thể hiện ra là mình hiểu cái lòng của người đối phương á, thì mình thể hiện ra cái mong muốn của mình giống như là cái đối phương đang mong muốn á, để là mình hướng cái đối phương đồng thuận với mình.
Cái xảo bộ đó. Cái xả trá là mình dùng những cái mưu mô để mình gạt.
Dạ đúng rồi đó.
Mình gạt những người khác để cho mình, họ không có đúng với sự thật. Mình gạt đúng người khác. Mình phải có những cái mưu mô, khi mà mình xảo trá, mấy người xảo trá là nhiều mưu mô lắm. Về mặt đó, họ làm ra người rất là dễ thương. Nhưng mà đằng sau á, họ có thể những cái mưu mô họ hại mình mà mình không biết. Như là âm thầm hại mình á, âm thầm đâm sau lưng chiến sĩ á. Cái đó là mấy người xảo trá nó không có ra mặt. Không có phải đối diện mà đối đầu mà để chiến đấu ha. Mà đâm sau lưng á. thì ta kêu cái đó là xảo trá, nó dùng những cái mưu mô xảo quyệt. Nhưng trong cái sĩ xảo này nó có cái sĩ xảo quyệt. Thấy không? Thật ra cái này nó nặng lắm á, cái chứ không phải là nói láo sơ sơ thường hay là nói xả dao, cái đó không phải. Cái này là có những mưu mô có thể hại người, giết người để đạt được những cái gì mình mong muốn, là mình cũng làm chứ mình không có ngần ngại gì hết trơn á. Là mới kêu là xảo trá, nhiều thủ đoạn đó, người ta nói nhiều thủ đoạn đó. Nhiều kế, nhiều mưu kế. Rồi bây giờ xảo trá hại mình có ai thêm không? Ai thêm chữ xảo trá không? Chữ này dễ quá mà không thấy ai đóng góp hết trơn. Lớp này hiền quá.
À. Ai cũng nhắm mắt thì chắc. Ủa ai... anh nếu mà xảo trá là phải là gian, phải có gian trọng.
À, có gian xảo. Gian xảo, xảo quyệt, đủ thứ hết.
Gian xảo, dối trá.
À, dối trá, không có thật. Không. Không có thật. Chánh á. Con người không có chân chánh, không có minh chánh á. Không có cái gì mà rõ ràng hết á. Cái gì cũng giấu giấu là làm sao lưng á. Kêu là xảo trá. Hay là đằng trước
mà
nói
người vậy,
vậy
mà... nếu mà anh biết người ta đã xảo trá rồi, anh gần không hay là anh nên tránh?
Mấy người mà xảo trá gặp anh thì anh cứ để họ đi cái đường của họ thôi, anh không đi đường đó thôi. Thì họ muốn đi thì đường đó thì để cho họ đi đường đó, mình đi đường khác, mình không có thì giờ đâu mà đi theo cái đường đó làm gì. Thì người nào, mỗi người mỗi bài học, mỗi con đường tự chọn mà đi thôi, chứ mình đâu có xen vô làm gì. Họ cần học bài đó thì họ phải học bài đó thôi, đâu có sao.
Vậy là anh tránh rồi đúng không? Anh tránh những người đó đúng
không? À, mình không có hợp tác được. Không có hợp tác được.
Rồi xong chưa?
Rồi. Eli có thêm gì không?
Hết xăng rồi ha.
Ờ, à, hết xăng rồi, hết đạn rồi.
Tại hôm qua mới nghe thầy nói, cái cô đó có nói cho đã đời 7 phút, thầy nói được có 1 phút rồi, thầy nói hết xăng rồi hả? Chị nói thôi, chị em không biết chị nói gì luôn, nói quá chuyện dài. Rồi xảo trá ha. Hồi nãy Tú nói thêm cái phần này nha, Tú nói cái phần mà nói thầy mập mà sợ cho thầy ăn nữa đó, mấy cái đó là cái kiểu của là nó láo, là chiều lòng người khác đó, như bé vậy nói đó. Còn cái phần mà nói là thầy mập mà không dám nói mập đó, là cái đó là nịnh hót. Như nói mà mình sợ đó thì, nhưng mà bên Đức thì có nhiều người nói lắm, nói thẳng luôn với thầy, nói sao thầy ốm thầy không có hơi. Nhưng mà thầy nói tôi đâu có phải không có hơi, tôi giảng nãy giờ 2 tiếng đồng hồ đâu có bị dừng đâu, có nghĩa là hơi thầy không có bị đứt. Người ta nói sao thầy ốm thầy thấy thầy nói yếu quá, nhưng mà thầy nói tôi không có đứt hơi.
Tại vì
2 tiếng đồng hồ mà.
Tại vì ta dần cái tướng ốm là ta nói yếu rồi.
Ừ, cái thầy mới nói thêm chữ nữa, tâm phàm mới nói như vậy.
Không mà thầy mình không bao giờ chịu yếu nha chị. Không bao giờ mà nói thầy yếu được, bây giờ thầy nói tao mạnh lắm hay gì á. Mặc dù mình thấy thầy mệt hay gì. Mày mà ok thầy mạnh, mình phải theo thầy vậy thôi. Thầy không bao giờ cho thầy
nhưng mà có nha. Có một cái một cái clip đó, năm đó là em nhớ năm 80 mấy em quên. Ở bên Canada lúc đó thầy tội nghiệp lắm nha, mình nghe cái băng đó mình khóc á, là tại vì lúc đó thầy ho dữ lắm, thầy cổ thầy khan dữ lắm, thầy ráng nói, thầy nói là bây giờ tôi kết thúc, bây giờ là tôi phải đi máy bay, tôi đi qua Washington, tôi đi chỗ khác, tôi đi một tuần rồi quay trở lại. Có nghĩa là lúc đó thầy đang bệnh á, dễ sợ chứ, đang bệnh mà ho khẹt khẹt khẹt, nghe tại những cái băng đó chị phải sửa rất là nhiều rồi, tại vì mấy cái cục ho của thầy á nó cứ khẹt khẹt hoài á, mà thầy vẫn không biết không. Nhưng mà thầy nói là bề trên cho điển để mà đi, mà lúc đó là thầy nói là chút xíu nữa hết cái khóa này là tôi đi liền Washington, dễ sợ không. Rồi em quay trở về cái xảo trá ha. Xảo trá gọi là xảo trá gạt mình. À, thường thường thầy nói xảo trá gạt mình là cái người đó không có từ bi. Chắc chắn người đó không bao giờ có từ bi á. Có một cái điều đó là ma tánh. Mà cái người xảo trá đó thường thêm với bớt. Phải không? Người thêm với người bớt.
Nói thêm nói bớt.
Thêm với bớt.
Cái gì cần nói mà không có lợi thì không nói. Thì cái gì mà nói mà có hại cho người khác thì nói, hay là có lợi cho mình thì nói.
Thì những người đó đó thì họ nghe cái từ bi họ sợ lắm, tại họ xảo trá mà họ đâu có thẳng. Người nào mà có cái tánh thật thà đó thì cái người đó mới có cái từ bi, họ mới dẹp những cái chuyện xảo trá đó. Còn á, cái người mà thêm bớt á, mà vô vi thì thầy nói là không có thêm được, không có thêm được mà cũng có bớt được. cái nguyên năng của cái vô vi nó là như vậy. Cho nên cái người vô vi là rất là hồn nhiên và tự nhiên. Khi mà mình tu mà mình trở về cái bản tánh dễ thương của mình từ như hồi nhỏ đó, thì cái đó là đúng. Còn cái người mà tu mà càng ngày càng thấy cái sự mưu mô trong đó, có cái sự xảo trá trong đó, thì đâu phải là người tu.
Cũng mang người riêng
tu, tu cũng mang tiếng tu đó chứ.
Cũng mang tiếng vô vi nha, chứ không phải là mình nói người đó là người đời nha, là người tu vô vi. Bởi vậy cho nên thầy mới làm, ổng đầy thầy làm mấy cái bài thơ đi lên cao lắm, bài này cho xuống thấy sự thật. Là trong vô vi có chứ không phải là không có, nghĩa là chưa có giải được nữa, chưa có qua khỏi.
Thầy chứ tự nhiên với hồn nhiên của bản thân mình được, không có nguyên năng mình, nó không có tìm ra được. Tại nó cứ tứ ngoài cái tính toán hoài à, mà rồi, mệt lắm, mấy người đó thầy nói rất là mệt.
Bây giờ xảo trá hại mình nè, bây giờ mình nói tại sao hại mình nè, cái này hay á. Tại sao mình xảo trá mà mình hại mình trước? Hại chỗ nào?
Ủa anh chị, nếu vậy thầy, nếu mà như chị Elise nói thì em cũng có thấy á. Anh Bảo có nhớ cái năm mà diễn tiến không? Lúc đó thầy mệt lắm, đúng không? Mà mời thầy phải chịu cái ngày birthday buổi tối nào là tiệc mừng rồi chụp hình chung, lúc mà lên phòng anh Bảo thấy thầy là giống như là đuối, giống như là không còn mà vẫn chiều lòng. Cái đó là cái điều mà thầy không muốn làm mà thầy vẫn phải làm, đúng không?
Tại vì thầy nói
thầy cũng có thể xảo trá rồi,
thầy không có xảo trá là thầy, tại vì thầy đã nói thầy nguyện tử vì đạo mà, cho nên tới
vì đạo,
tử vì đạo cho nên thầy làm gì thầy cũng làm hết cho tới chết thôi. Thầy không có sợ nữa, thầy không có màng cái thành xác này nữa. Thầy vẫn làm cái gì mà để giúp đỡ cho mọi người. Tiến hóa là thầy làm, tới chết thầy cũng làm. Cái đó là nguyện tử vì đạo. Cái đó là
đúng
cái...
Mà, nhưng mà em xin lỗi thầy. Tại vì lúc đó, lúc mà trên lầu thầy nói thôi, tao mệt, tao không đi, đúng không? Nhưng mà anh em mà nói thôi thầy ráng đi đi thầy, từ mấy trăm người, mấy bằng đạo chờ thầy hay gì đó, xong tiếng anh nhớ không? Không mà thầy đi rồi mà thầy không có vui.
Lâu quá quên rồi, đáng lẽ nếu mà nó đúng ra thầy xin nghỉ hồi năm nào cũng đâu biết không?
98 là nghỉ rồi.
98
hả?
Thầy đã xin nghỉ rồi, nhưng mà đâu có ai cho nghỉ đâu. 98 là thầy đã xin nghỉ rồi.
Không, 87 nữa anh, còn 87 bên chỗ quy thức anh với vị chị gì đó, chị Trí á, cũng thầy cũng đã muốn nghỉ rồi.
Cái đó là ông muốn nghỉ ngơi thôi. Còn 98
không, thầy muốn nghỉ luôn. Nghỉ đó. Luôn rồi sau đó lặp lại năm 98.
98 là muốn thầy nghỉ luôn á. Còn cái kia là thầy nói cho thầy thêm vài tháng nghỉ ngơi trong năm để cho thầy lấy lại sức.
Không, thầy nói hai đoạn. Thầy nói đoạn sau là thầy nói là thầy muốn nghỉ luôn rồi, tại vì như cái sức này không chịu nổi, thầy muốn tu. Rồi sau đó cũng tiếp tục lại, tiếp tục cái năm 98, lúc khóa đó có chị Hồng á. Lúc đó là thầy cũng nghỉ luôn á, cũng đâu có nghỉ đâu.
Không được nghỉ.
Tôi góp ý cái này nè. Cái ví dụ như các bạn hay bị lầm bởi cái chữ, cái gì cũng than chữ thầy á, thành ra đó tôi cứ gật tôi biết á, ví dụ như thầy mà bệnh á thì hỏi cơ thể thầy không khỏe là ông gật đầu liền, mà nói thầy không có thầy bệnh hả là thầy không nói, thầy không chịu cái bệnh, là bởi vì cái luồng điện của thầy là 24/24, thầy đâu có bệnh đâu, cái bệnh là cái cơ thể. Cho nên nhiều bạn cứ sáp vô hỏi thầy bệnh hả, thầy nói thầy không có bệnh. Nhưng mà nếu mà hồi đó tôi hỏi cơ thể thầy hiện nay thấy yếu thì gật đầu à, nên cái và thầy chuyện mà thầy không muốn này nọ kia là thật sự là cái luồng điện của thầy là nó đã vượt thoát rồi, nhưng mà cái cơ thể đó, nó phải theo sanh tử luân hồi, tức là nó theo cái sanh lão bệnh tử á, là nó yếu, thành ra cái xác nó yếu đi đó. Thành ra nó có cái tình trạng mà nhiều khi thầy nói là thầy không có muốn giữ cái đó, nhưng mà bạn đạo nói quá thì thầy phải cố gắng, bởi vì cái xác của thầy nó đuối rồi. Bây giờ ban ngang nói thầy bệnh đã là không có được, là bởi vì cái thầy là nó thuộc chuyện cái minh triết, nó thuộc về 24/24 là thầy vượt thoát rồi.
Anh tươi nói vậy chứ anh tươi biết lúc nào là hồn của thầy giảng mà lúc nào vía của thầy giảng.
Nhưng mà đó nói đi đó thằng thầy
anh biết cái lúc biết nào đâu. lúc nào hồn của thầy giảng mà lúc nào vía của thầy giảng không?
Thấy đâu có biết đâu, thấy lúc đó là thấy thầy bệnh lúc mà
nhiều khi mình nói chuyện với thầy mình đâu biết, đâu có biết là mình đang nói chuyện với ai phải không, mình đâu có biết là mình đang nói chuyện với vía của thầy hay là mình đang nói chuyện với hồn của thầy, mình đâu biết phải không?
Không biết
lúc mà thầy giảng ấy, thầy nói là lúc mà nghiêm nghị ấy, và mặt đỏ ấy, thì lúc đó là hồn. Còn lúc bình thường ấy mà thầy nói chuyện là vui vẻ thì đấy là vía.
À, mà cái lúc bây giờ nếu mà theo dõi những cái cuồng băng của thầy giảng á, những cái lúc nghiêm nghị đó được kéo dài tới năm nào? Tại vì cái hồn của thầy tại sao không xuống cái xác này? Tại sao thầy không chịu xuống cái xác này? Tại sao thầy không muốn ngự ở trong đó 24/54? Tại sao?
Do đó nó nóng, nó trượt.
À,
nóng. Đúng rồi đó.
Nó nóng á. Nóng lắm, không có muốn vô trong cái xác này. Mà đứng ngoài lâu lâu về giảng mà giảng mà nghiêm nghị như vậy á, tới năm nào?
Năm chín mấy.
Ai nói đi với thầy nhiều đó, ai nói đi với thầy nhiều người đó phải trả lời.
À, anh Tươi đi
thầy. À, đi theo thầy bao giờ biết không?
Áo là đi thầy nhiều nữa.
Anh Tươi đi theo thầy nhiều phải không?
Áo, anh Bảo đi với thầy nhiều.
Thầy anh Bảo biết không? Ai nói cho anh Bảo biết
không? Bảo là giảng là
anh Bảo đấu.
Bên không anh Bảo đấu.
Cái này chị đấu anh Bảo đó.
86 không chị?
86
không?
Thì mấy năm 86, mấy năm 86 là điểm xuống mạnh lắm á, nghĩa là trong cái lúc đó là thầy cho nhiều lắm á. Đúng á, mình hỏi có chút xíu à, thầy trả lời nhiều khi 6-7 phút.
Dạ.
Là lúc sau đó mình hỏi nhiều thầy trả lời không tới 1 phút. Tới 98 là mấy câu trả lời không tới 1 phút, ngắn lắm. Gục xong rồi. Nghĩa là nói để cho có nói gì thôi, chứ không phải là mà đem hết những cái gì mà trao lại cho mình để cho hậu thế. Là mấy năm 86 đó, năm đó là làm dữ nhất đó. Năm đó là bên Mỹ cũng nhiều khóa mà bên Pháp cũng nhiều khóa, tới 88 bên Pháp cũng còn được mấy khóa nữa, là lúc đó cũng còn mạnh. Nghĩa là 86, 88 là mấy lúc đó nó mạnh lắm á. Chứ mấy năm sau thì thấy bắt đầu nó mấy cái đại hội mà 88, 89 là thấy không có thầy, không có nói gì nữa. Cái mà ở bên Long Dân với lại
còn thầy còn mạnh.
Còn là 86, thời điểm thiền viện ý kiến.
Ừ. Thì cái đó mấy cái đó là... Rồi.
Hết chưa?
Eli nói đi.
Rồi, nói cho nghe. 1972 tới năm 79 là cái điểm ông thầy rất 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 giống ông Từ. Cái lời nói ông thầy cũng rất 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 giống ông Từ. Có mấy cái từ của ông thầy em ghi lại giống ông Từ lắm. Cái khoảng đó 72 tới 79, 78 chứ không phải 79 nha, 78 qua bắt đầu Canada thầy đổi chút xíu, thầy đổi từ năm 79, 78, 9 tới năm 86 là cái điển nó tăng lên từ cái năm 86 là mạnh nhất, rồi nó cũng còn mạnh, 87 rồi vẫn còn mạnh, tới năm 98 là bắt đầu thầy xuống, nhưng mà cái đại hội thầy vẫn có, năm 98 thầy vẫn xuất hiện, nhưng mà cũng trả lời cũng có cái ngắn cái thôi, là thầy có mắt thầy nhìn đấy, mắt thầy nó đã khác rồi. Rồi năm 99 tự nhiên thầy giọt lên, lúc đó thành lập xong thì cái năm đó tự nhiên thầy lên cái điển ở bên Úc, nó thầy mạnh lắm, cho những cái clip bên mấy cái thời gian đó mạnh. Rồi năm 2000 là hết, từ 2000, 2001, 2003 trở đi là giảng rất là yếu và giảng hầu như là chậm chậm á. Cái lúc đó là em thấy nó khác rồi, nó không còn cái sự trả lời giống như lúc trước nữa, vẫn có nói nha, vẫn đúng, nhưng mà không có còn cái sự mạnh ở trong đó nữa, cái điển nó hết còn mạnh rồi, nhưng mà cái câu trả lời nó cũng khác chút xíu, có đi giảm đi chút xíu, cũng là một cái câu đó nhưng mà giảm đi chút xíu, nói về vấn đề về luân hồi. Cái năm 2001, 2003 đó thầy nói ít đi một chút, không có khác, nhưng mà nó ít đi một chút. Đúng là năm 86 mà hỏi về luân hồi thầy nói khủng khiếp lắm, thầy nói dễ sợ lắm. Cho nên những cái lúc mà từ năm 2000 từ năm 2000 trở đi là cái em không có nghĩ là lúc đó là thầy nói nữa đâu. Đó là cái điển thầy yếu rồi, nhìn thấy cái thần thái thầy cũng khác rồi, thầy chậm chậm mà đó. Mấy cái năm mà từ 2000 á, đi bên Mỹ, bên Pháp rồi đó, thầy nói yếu chậm chậm thì giảm luôn á. Đó là những cái lúc đó. Còn cái điển mà Thanh nói, cái lúc mà thầy xuống điển á nha, thầy nói nè, có lúc xuống Thích Ca, có lúc Thượng Đế, có lúc A Di Đà, có Di Lạc đó nha. Có hết đó nha, có những cái điển đó vô, những cái lúc mà nó nghiêm nghị đó, là cái lúc đó là dễ sợ lắm, những cái điển xuống liên tục, chứ không phải là một người nha. Xuống một lúc thầy nói có lúc đó là thầy xuống liên tục, những cái điểm đó liên tục. Còn những lúc thầy vui vẻ những chung với mọi người giống như anh Tư anh Lợi gặp đó, thì cái đó mình không nói chắc là hồn hay vía, cái đó không có nói. Khi nào mình anh Tư anh thấy anh thần thái anh mới biết, chứ còn mình không có nói chắc chắn là cái đó là vía thầy không, không phải, cái đó không chắc. Cái đó anh Bảo với anh Tư ở kế bên thì biết,
Rồi trở lại, trở lại vấn đề đi, xảo trá còn gì nói không? Xảo trá hại mình là tại sao? Xảo trá là hại mình, hại chỗ nào? Nó có nhiều cách hại lắm.
Em nghĩ thần kinh bất ổn đầu tiên là phải thần kinh mình phải suy nghĩ ra cái đúng gì rồi. Nó dốc rồi, thần kinh mình đã bị ảnh hưởng rồi.
Đúng rồi, tâm mình không yên, thần kinh bất ổn, tâm không yên, lúc nào mình cũng phải suy nghĩ, đề phòng, sợ người ta chống đối hay là tìm thêm những mưu kế khác. Thành ra mình không có được yên, không có bao giờ được yên. Rồi cái thứ nhì nữa là gì? Đối với mình á, nói về mình thôi nha, khoan nói chuyện bên ngoài.
Thì hại gan, hại thận, có mấy cái đó đó.
Thì hại cơ thể, rồi hại về tâm linh của, hại về tâm linh của mình bằng cách nào?
Thì là mình đang bị đi xuống rồi anh, cái điểm mình đang bị đi xuống rồi, mình không có nghĩ thanh nữa là mình đã đi xuống rồi.
Cái điểm
là ảnh hưởng đến khối óc là
cái điểm là một chuyện đó, mình bị hạ tầng công tác là cái điểm mình xuống là một chuyện không, nhưng mà dài hạn hơn là nó hại cho nào? Hạ tầng công tác là trong lúc đó là hạ tầng công tác liền không, nhưng mà dài hạn á nó hại chỗ nào?
À, em không biết nha, cái này có phải là dài hạn, tại vì mình bao giờ mình cũng nghĩ cái điều mình nói nó xảo trái cái người đó, do đó bao giờ mình cũng sẽ đề phòng cái người đó, là cái tâm mình bất an rồi, phải không?
Cái đó nãy nói rồi, cái đó nãy nói rồi, bây giờ kiếm cái khác này.
Kiếm khác hả? Rồi lâu dài anh nói lâu dài.
À, theo với thời gian á.
À, nếu mà những người đó chắc Thượng Đế còn cho họ có cơ hội em nói này có nặng không ta, giống như là mình đã mất điểm với Thượng Đế rồi, anh không có Thượng Đế chấm điểm, ok cái cô này rớt, ok thi rớt rồi, bây giờ mình sẽ không có cái được cơ hội thứ hai phải không?
Không,
sao em không biết.
Thượng Đế thường thường đâu có phạt liền, Thượng Đế thường thường đâu có phạt liền, nhiều khi cho mình một cái thời gian để mình học trọn cái bài đó rồi mới tính, chứ đâu có tính liền, đâu có tính sổ liền.
Vậy là lâu dài được không anh? Cái đó là lâu dài.
À, lâu dài là sao? Là nghĩa là mình á, khi mà mình xảo trá là bên trong của mình á, là mình đang huấn luyện cho lục căn lục trần của mình nó xảo trá phải không?
Dạ đúng rồi, đúng rồi.
Mình huấn luyện cho nó xảo trá thì tới hồi mà nó xảo trá lại với mình á, thì nó có đủ mưu mô để nó gạt mình. Nó đã xảo trá, cái bản chất của tụi nó đã xảo trá sẵn rồi, mình còn dắt nó đi vô con đường xảo trá nữa thì càng ngày nó càng tinh vi hơn á, thì nó có thể gạt mình. Nó nói chà, lúc này niệm giỏi là nó tới vô biệt niệm mà nó nha, đừng mày khỏi cần niệm nha. Giờ nó lấy cũng nó cũng có thể lấy đạo mà đến đây gạt phần hồn. Nó bây giờ hôm nay thấy cái bộ đi tới thường niệm vô biệt niệm mà đó. Mỗi ngày lâu lâu nhớ niệm một hai câu rồi đó, là niệm thường niệm mà đó cả ngày á. Lâu lâu nhớ niệm chút xíu là niệm cả ngày là được rồi đó. Rồi bây giờ đi tới nhớ luôn, lâu lâu nhớ năm mô như là hoặc một hai giây gì đó là đã niệm rồi đó. Giờ ta khỏi cần niệm nữa nha, đừng có bắt tụi tôi vô niệm nữa nha, nó gạt mình như chơi. Thì cái đó là cái nguy hiểm lâu dài á, là tụi nó sẽ quật lại mình. Mình huấn luyện tụi nó như vậy làm sao nó không gạt mình được, nó gạt phần hồn bình thường nó đã gạt rồi, mà bây giờ mình con đường mình đồng ý cho nó đi vô con đường xảo trá nữa, mà phần hồn không có thức tâm, không có nói tiếng nào hết, còn đi theo đó nữa, thì chỉ có nước chết thôi. Mai mốt nó quật lại là nó gạt phần hồn, nó dắt phần hồn đi đâu, phần hồn đi đó thôi, đâu có.
Nó là chủ.
Cái đó mới kêu là hại mình, nó hại là hại chỗ đó rồi, chưa kể tới bị hại là theo cái luật nhân quả, theo cái luật vay trả là mình phải trả nữa, mình gieo cái gì là mình phải gặt cái đó, mình gieo cái giống tốt thì mình gặt cái hái cái trái ngọt, còn mình gieo giống xấu thì mình gặp cái quả đắng. Thì cái đó là nó cũng hại tới cái thân mình á, gặp nạn tai bệnh hoạn đủ thứ á, cái đó nó hại, nó quay ngược lại cho mình, cái đó là cái định luật vay trả ngoài nữa. Thì rốt cuộc cái thân phải kham khổ là tại vì tâm làm thân chịu mà. Rồi Eli nói tiếp đi.
Đủ còn gì không?
Dạ vậy đủ chứ chị. Anh Bảo cũng nói nhiều rồi, đúng rồi.
Đủ rồi đó. Là cái Bảo nói đúng rồi đó. Dạ. Chỉ có thiếu chút xíu
kham khổ.
Rồi nói đi, chút xíu gì nói đi.
Nói chút xíu à. Khi mình hại mình á, cũng có nghĩa là mình hại người khác nữa. cái của mình nó cũng tiếng lắm đó, tiếng hay lắm. Hại mình là mình không có tiếng, chắc chắn là hại mình là mình không có tiếng rồi đó. Như nãy anh Bảo nói là hạ tầng công tác là mình không có tiếng. Và khi mà mình phạm vô cái chuyện đó đó, còn nhớ một chuyện là ai sẽ xử mình,
thì cái đó
tam giáo tòa,
luật nhân quả đó,
đó tam giáo tòa ha. Khi mình hại như vậy đó là dính tới tam giáo tòa nha.
Tam giáo tòa là ai?
À, giờ đố tam giáo tòa là ai đi, đố hết mọi người đó.
Này đố vui để học trở lại nữa rồi.
Rồi.
Người Canada sao không nói vậy ta, hình như Nguyệt
biết. Người Canada hả? Người Canada đâu rồi? Tam giáo tòa là ai?
Em nhớ là có Thái Thượng Lão Quân này. Còn ai nữa em không nhớ.
Hai ông thần hai bên, đúng không chị?
Không,
tới
phải.
Ba tội ghi tội mình lần.
Không, hỏi mấy người Việt Nam mà bên Việt Nam á.
Giờ bên Việt Nam có ai trả lời không? Tam giáo tòa là ai?
Không biết Thiện có nhớ không? Thiện còn đây không?
Cứu bờ, anh Thành kêu người khác cứu bờ không? Hãy bắt ta
em,
hỏi
em có
gì Kim Mẫu không?
Em có nghe mà em quên mất rồi.
Không, không phải Duy Lừa Kim Mẫu. Thôi, dạ, đi. Bà
án của ông trời đưa xuống. Rồi có...
ai gồm ba
đúng điểm rồi đó, đúng điểm rồi đó, đúng điểm.
Tòa án của ông trời mà gồm ai làm xử án? Ba ông ạ.
Ba ông, em nhớ là ba ông.
Ba ông đó tên gì?
Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân.
Cái đó còn gọi là tam gì nữa?
Tam Thanh hả?
Tam Thanh.
À, Tam Thanh thì là Nguyên Thủy Thiên Tôn với Đạo Đức Thiên Tôn với lại
Thái Thượng Lão Quân.
Thái Thượng Lão Quân
dạ. Phải không? Eli nói đi. Eli đâu rồi?
Eli sao rồi? Ý kiến ba ông ở đâu rồi trời?
Đó. Đang nghe. Nghe sao có ai làm được thì tích thơm, coi có Thiện ngon, Thiện có nhiều lắm, nó nghe nhiều lắm.
Thiện nói là Thiện chỉ nghe thôi, không nói được.
Không có nói hả? Không có nói được.
Rồi, tam giáo tòa là tòa án của ông trời phải không? Là nơi trật tự của ông trời. Hả? Đó là Tam Thanh đó. Rồi á, ở đây nó còn thêm cái clip khác, em đang kiếm clip khác, em là mới ghi lại mà em quên cắt. Là tam giáo tòa là dưới thượng đế. Giáo dục và cảnh cáo con người làm sai. Tam giáo tòa là chuyển điển bằng hình thức này kia nọ ha. Tùy theo lúc. Người ta có hỏi là tam giáo tòa vậy chứ có là ai vậy đó. Thì thầy mới nói là tùy theo, thay đổi tùy lúc. Tùy theo cái việc đó là như thế nào.
Có khi ba ông này, có khi ba ông khác phải không?
Không phải là ba ông này ba ông khác, có nghĩa là cái chuyển điển á, cái chuyển điển cho những người xuống dưới này á, khi tham dự những cái chuyện gì mà thật sự mình không thấy nha, trong cái cõi nhân gian này là nó có những cái xử phạt tại chỗ á. Cho nên những cái chuyện mà thí dụ như mình thấy nổ cái đùng cái vậy đó, những cái đó nó xử lẹ lắm á, xử rất nhanh á, cho nên bắt trong vòng thời gian rất ngắn á. Những cái gì mà dịch ẩn hưởng tới cả cái nhân loại thì nó phải có cái sự thật phạt nhanh lắm á.
Thông thường là những người nào?
Em không có nhớ cái tên, cái lúc mà mấy anh đó hỏi đó thì thầy nói là Tam Thanh thì là ai, thì thầy nói chỉ chuyển điển tùy lúc thôi. Chuyển điển tùy lúc thì có người xuống thì người ta chuyển điển cho những người đó thôi. Trong cái người mà trong cái đạo của lão giáo á. Tại trong cái thiên đàng du ký người ta nghe xong người ta hỏi thầy Tam Thanh là sao đó, thì thầy nói là tòa án của Thượng Đế thay đổi, thầy Tam hỏi cái tên họ có không, thì thầy nói là thay đổi tùy theo.
Nghĩa là không có cố định.
Không cố định mà thay đổi
là cơ quan của Thượng Đế để xử tội thôi, chứ không có cố định là ai, tùy theo cái công chuyện mà làm thôi, phải không? Yeah. Rồi tiếp tục.
Rồi hồi nãy em nói tới cái chỗ là hại mình đó ha, thì cái đó là có luật, như anh Bảo nói là có luật vay trả đó, thì có tham giáo tòa, không phải là khơi khơi nhất là dính về đạo là nó cũng dễ sợ lắm. Tại thường mấy cái tam giáo tòa này nó dính nhiều tới cái cõi nhân gian này, là những cái phần dính về đạo giáo nhiều hơn. Những cái phần sang phán xét á. thì nó dính tới đạo nhiều hơn. Còn những cái mà ví dụ như mình làm, mình tạo những cái bè phái rồi đó, những cái trong cái đạo giáo cũng có nhiều đạo nó cũng có, hoặc là mình lập địa vị, những cái đó nó làm ảnh hưởng nhiều tới đạo thì sẽ có những cái chuyện, mấy cái cuộc xử này. Nhưng mà lúc nào cũng vậy, Thượng Đế cũng cho mình cái thời gian để mình thức tâm, chứ không phải là làm liền. Lúc nào cũng cho mình thức tâm. Giống như ông thầy nói á, ông Tư nói là năm 2000 năm là nhiều người biết vô vi, mà tới bây giờ 20 năm sau rồi bắt đầu có người học vô vi. Nó cũng có một thời gian dài, không phải tính bằng thời gian tính, chứ đâu có cái rẹt cái 2000 năm cái có liền đâu. Nó cũng mất thời gian lắm. Rồi ông trời, ông thầy cũng nói á, trong clip mới thầy nói sau này là cái cơ chuyển á là mình phải thức tâm, nếu không thì chết hàng loạt. Còn tất cả mọi người đều tu thì cái tự nhiên cái chuyển đó là nó lẹ lắm, nó rất là nhanh. Nhưng mà em thấy thế gian thì rất là chậm, cho nên mình phải chịu một hai ngày. Giờ mới có chưa tới ngày, ráng thêm ngày nữa.
Ngày là một năm mà.
Chưa tới ngày, còn mấy tháng mới ngày.
Rồi, khó tu, khó tiến, khó nam mô. Tại sao khi mà mình xảo trá là mình khó tu, mà khó tiến, khó nam mô là sao? Mình bị trượt hả? Mình bị trượt là mình khó tu ha? Mình ngồi mình bị động hoài phải không?
Dạ, mình động vẫn luôn luôn đó.
Ừ. Bị động quá nên ra đâu có ngồi tu được. Ngồi chút xíu là nó kêu đứng dậy rồi. Khó tiếng, khó nam mô. Tại sao lúc đó mình khó niệm Phật?
Không, anh nhiều khi cũng khó ngồi tu đó, nhưng mà sẽ ngồi nghĩ. Em cũng nhớ thầy hay nói là nhiều khi người ta ngồi mà ta nghĩ trong đầu người ta ra những cái âm mưu hại người mà.
À, thì đâu có tu được. Đó, thì cũng ngồi, là ngồi nhưng mà không có tu được. Ngồi mà không có tu được. Cũng ráng ngồi, không có tu được, không có sửa được.
Nghĩa là không có... Cũng có ngồi, maybe cũng có ngồi nhưng mà không có định được.
Không có định được.
Không có nghĩ được gì trên.
À, đâu có định được. Khi mà mình nằm mưu mô, mình ngồi mình đâu có định. Mình ngồi một đống đó thôi chứ đâu có định được. Cho nên đâu có tu. Khó tiếng.
Thì lúc đó cái lục trăng mà mình nó làm chủ rồi, chứ hồn nó đâu làm chủ được.
Bởi vì...
đúng rồi. Ánh sáng nói đó.
Thì lúc đó nó đâu có cho mình niệm, không? Lúc đó nó phóng tâm đi rồi, nó dắt mình đi rồi, mình đâu có ngồi chỗ đâu mà niệm được. Mà bình thường đã khó niệm rồi, 5 phút là khó niệm rồi, mà bây giờ tới lúc đó nó dắt đi nữa là thôi khỏi niệm luôn. Vô là mưu mô nó chạy tùm lum, đứa dắt đi ngõ này, đứa dắt đi ngõ kia, một đứa đề nghị cái này, đứa đề nghị kia, rồi chỗ đâu mà niệm nam mô. Khó tu,
vậy
khó
tại vì nó đụng đến thần kinh mình, thì cái đó là phải dùng khối óc mình suy nghĩ chuyện đó, thì là
khối óc
nó bắt tùm lum ha. Có điện không biết có điện không mà bà đâu bắt lộn cả.
Cái đề nghị là từ dưới đưa lên, mà mỗi đứa đề nghị chuyện, mỗi đứa nó bày một mua không là cái đầu mình, đứa hàng chút một giây, đứa này giây, đứa kia lắm kéo đi, mình chỗ đâu niệm Phật nữa.
Thì đó, bởi vì...
tập trung niệm Phật được nữa. Rồi, quy y đường cũ tâm đau khổ. À, cái này tại sao mà quy y đường cũ? Bây giờ mình cho ví dụ là mình để quy y đường cũ đi, giải thích làm sao đây? Cái này cũng hay.
Đường cũ là cái chân hồn của mình ở trên.
Nói lớn anh Sáng ơi, không nghe.
Đường cũ anh nói đường cũ là cái chân hồn mình ở trên ha.
Dạ.
Mà tại sao thì tại sao mà xảo trá mà trở lại con đường cũ của mình là có nghĩa gì?
Chứ con không phải như vậy. Đường cũ ở đây là chứng nào tật đấy đó.
Đó là... thì cái đường cũ là vậy đó.
Dạ, nó chứng nào tật đấy đó là sai vẫn còn sai.
Mà tại sao cái là tánh nào tật đó là tại sao? Tại sao ở đây thầy dùng chữ quy đường cũ? Cái đường cũ này từ bao giờ?
Dạ, từ nhiều kiếp rồi đó. Nhưng mà mình cứ gian xảo với chính mình, tức là có những cái lý do đưa ra để cho mình làm cho cái tâm thức của mình nó tưởng là mình đã thay đổi á, mà thực ra là nó vẫn cứ như vậy. Nó sẽ không.
Đường cũ là tại vì khi mà mình xuống đây là mình đã mang theo những cái tội lỗi của mình để xuống để mình tiếp tục mình sửa. Trước khi đầu thai mình nguyện với bề trên để cho con xuống con sửa. Tại cái gốc của con là cái gốc xảo trá, ví dụ vậy đi.
Cái gốc còn
cái hoàn tất thì ai cũng chưa hoàn tất hết, nhưng mà mỗi người cái gốc khác nhau, mỗi người cái gốc sai nó khác nhau. Cái người này cái gốc xảo trá, mà bây giờ mang cái đó từ tiền kiếp xuống đây, cái đường cũ họ đã đi rồi á, là họ đã đi con đường xáo trá rồi. Bây giờ họ trở lại quy, trở lại y con đường xưa họ đã đi rồi, quy đường cũ. Nếu mà trở về con đường, đáng lẽ xuống đây là phải thức tâm sửa để chuyển hướng đi con đường khác, không có đi đường cũ nữa, không có đi con đường xáo trá nữa. Nhưng mà kẹt con cái là cái giống đó mà cho nó đầy đủ điều kiện thì nó sẽ phát triển. Khi mà nó không có quyền thế gì hết thì nó không có cái gì mà để nó bành trướng á, thì mình nó không có bành trướng được thì nó không có phát triển được. Nhưng mà khi mà cho nó đầy đủ, cũng như một cái hộp giống mà mình cho nó đủ phân, đủ nước, đủ sức nóng, đủ ánh sáng á, thì lúc đó nó mới mọc được. Thì bây giờ cái gốc này bây giờ nó có sẵn rồi, nếu mà cho đủ điều kiện á, thì nó sẽ phát triển. Thì phát triển thì nó sẽ trở lại, nó đi con đường cũ. Mà đi con đường cũ thì cái tâm nó là sẽ bị đau khổ. Đau khổ trong hiện tại mà sẽ đau khổ trong tương lai nữa.
Anh bảo cho em hỏi câu này nha. Nếu mà anh nói quy y đường cũ, vậy có nghĩa là cái con người đó khi mà họ xuống thế gian, cái từ những kiếp trước họ đã mang cái tánh là giống như là muốn phá hại hay là cái gì
có
đó.
Có xảo trá, bây giờ mình nói cái xảo trá đi cho dễ hiểu. Nghĩa là họ có cái gốc đó rồi, họ đã làm rồi.
Có cái
họ
gốc đó rồi, yes.
Họ đã đi con đường đó. Họ đã đi con
đường. Mà nói quy y đường cũ mà là những cái kiếp trước mình có tu mà mình đó, cái đường của mình nó là nguyên lai bổn tính, là không phải cái đường đó.
Cái đó mình quy nguồn cội, mình quy Phật pháp, là cái đó mình đi về con về cái nguồn cội của mình khác. Còn cái này tại vì thầy đang nói tới cái mà cái tánh hư tật xấu, là cái nên quy con đường mình đã đi, con đường mình, ví dụ mình đã chọn con đường xảo trá, mình đi nhiều kiếp rồi, bây giờ mình trở lại mình đi con đường nữa, mình tái phạm.
Wow, cái đó ghê quá ha. À? Những người như mà mình có cái, bởi vì em cũng nghe thầy nói là mình có cái là mình là có cái gốc tu, mình có cái nguyên lai bản bổn tánh của mình là người tốt, vậy là những cái đó là những cái tiền kiếp của họ đã là người xấu rồi, mà tới giờ kiếp này họ vẫn là người xấu.
Tại vì khi mà mình xuống thế gian, mỗi người một cái căn gốc khác nhau, có người căn nhẹ, có người căn nặng, có người gốc xấu, có người gốc tốt, chứ không phải ai cũng giống nhau.
Dạ. Yeah. Yes,
đó, phải hiểu cái đó là không bao giờ mình rời. Thành ra mình không có nên so sánh một người với một người được, tại vì mình không có biết cái gốc của họ.
Yeah.
Cái gốc nó là mới là quan trọng, tại vì khi mà có cái gốc đó thì nó gặp đủ điều kiện á, nó sẽ bành trướng theo cái hướng đó. Mỗi người nó có một cái gốc khác nhau. Rồi mà gốc tu thiệt á, nó tu nhiều kiếp quá rồi, nó xuống đây nó đụng tu cái là nó tu luôn rồi, nó không có làm gì khác được hết á.
Dạ,
nó
rồi.
Có nó
vậy là
có muốn...
vậy là xảo trá là phải có cái gốc xấu rồi.
Cái gốc xấu, cái nhân xấu, khi mà đủ điều kiện đây á, khi mà chưa có cái đủ điều kiện thì nó nằm yên à, cái nhân nó không có phát triển. Thấy người rất là dễ thương, nhưng mà khi mà cho vô đủ điều kiện rồi đó, vô trong này phát triển được, lúc đó nó mới nhớ lại cái chuyện mà nó đã làm, nó bành trướng ra lại thì nó mới trở lại đường cũ. Nhưng mà thiệt ra đâu có ai muốn nó đi đường cũ đâu. Muốn đi xuống đây để nó thức tâm, nó chọn con đường mới. Mà nó không tu đủ thì nó phải trở lại con đường cũ.
Dạ đúng rồi. Thì vậy là lại tiếp tục làm sai.
Tiếp
rồi
sai, nữa, sai làm đã sai luôn. Kiếp này rồi tiếp tục sai kiếp nữa. Sai kiếp nữa thì càng ngày nó càng lún sâu. Đến lúc nào mà đau khổ quá rồi đó, cái tâm bị đau khổ quá mới thức tâm. Nhiều khi chưa có đủ khổ, thành ra ta mới nói khổ mới bước vào biên giới của Phật pháp là vậy.
Là nhiều kiếp khổ lắm, chưa biết có vô được không
kiếp
ha.
Khổ lắm. Thành ra có hai loại thuốc để trị tâm bệnh khác nhau. Một loại thuốc đắng, một loại thuốc ngọt. Thuốc đắng là cái gì? Là những cái mà hậu quả. Những cái hậu quả không tốt đó, làm cho mình tai nạn nè, thân nghiệp nè, bệnh hoạn nè, đủ thứ cái hoàn cảnh không tốt, thiếu may mắn, cái đó là quả đắng để cho mình thức tâm. Còn quả ngọt là sao?
Cho mình hoặc một cái hoàn cảnh yên ổn quá.
Cái nào mà nó có thể trị, thuốc nào mà nó có thể trị tâm bệnh của mình mà nó ngọt.
Thuốc nào mà trị tâm bệnh bằng ngọt
á? Ngọt không có đắng, đừng đúng thuốc bệnh nó phải đắng.
Hồng diên hống hay sao đó?
Đây là nước
cam lộ.
Nước cam lộ. Cái cầm lộ hay là ngọt đó, nuốt vô một cái là hết bệnh, nó bớt cái tâm bệnh của mình á. Thành ra mấy người mà đạt mà nấu được cái linh đơn, cái nấu cái đó phải tự nấu nha, không có mua được á. Thuốc thường thường mình đi mua mấy ông uống, còn thuốc này phải tự nấu, lấy cái gì nấu?
Niệm Phật nấu
Phật công phu.
Lấy lửa trời nấu. Lấy lửa trời nấu, nấu bằng cách nào?
Phật tử nó bề trên ha, giống như là mình phải ngồi mình phải tự nó bề trên.
Khi mà mình làm pháp luân thường chuyển là mình lấy cái lửa thiên để mình nấu thuốc. Lấy lửa thiên nấu thuốc rồi nó mới nhỏ cái giọt nó chạy từ trên đỉnh đầu mình, nó qua cái sống mũi của mình, nó rớt xuống một giọt đó, nó ngọt đó, rồi từ từ nó mới keo lại, nó thành nước cam lồ.
Ủa anh bảo
không phải.
Phải à, rồi Ly nói lại chính xác hơn đi.
Phải.
Ly nói lại.
Khi mà bộ đầu mình á.
Bộ đầu sao?
Chị nói đi.
Nói đi.
Bộ đầu sao?
Dạ chị, tự nhiên cái anh bảo nói là bây giờ cái quy y đường cũ là cái người họ có cái gốc xấu rồi, rễ cây đổ gì cũng xấu xí hết rồi. Mà bây giờ nếu mà họ thức tâm mà họ tu, em nghĩ tu một kiếp chữa được không? Tại vì ánh sáng là mình được ánh sáng, rễ cây em tu, em nghĩ theo đời
tu thì đâu có bao giờ mình nói một kiếp.
Tu là không có tính kiếp,
tu là phải nhiều kiếp, nhưng mà mình phải ráng rút ngắn con đường tu của mình, chứ đừng có để cho nó kéo dài kiếp này sang kiếp nọ, nó lê la tại trần. Nếu mà mình không có phạm lỗi thì mình rút ngắn đường đi. Rồi Eli muốn nói gì nói lẹ không?
Chị nói đi chị. Chị nói đi chị.
Đã nói quá chừng. Có hai chuyện hồi nãy, cái ngọt với hai đắng nói rồi ha. Cái ngọt là thầy nói nước cam lộ á, là mình nuốt nước miếng đó, khi mình ngậm đắng nuốt cay đó. Khi mà bị người ta chửi đó, hay là người ta nói chung là tất cả mọi thứ đó, người ta tới với mình á, thì mình phải ngậm miệng, cắn răng, co lưỡi, phải không, nuốt nước miếng đó, nuốt nước cam lồ. Còn ông Tư thì nói khi bộ đầu mình tới cái đúng cái thời điểm mà nó nứt ra đó, thì cái trên đó nó có cái nước đó nó rơi xuống theo đường hai lỗ mũi xuống đó, nó tạo thành hai cái quần quần, đó là hai cái hòn đó, là từ thời gian lâu dài dày công á, thì hai cái quần đó nó mới tan ra, nó mới tạo thành nước cam lồ. Đó là ông Tư nói cái quá trình nó rất là cao. Còn thầy mình nói cam lồ là mình niệm Phật, mình cắn răng, mình nuốt đi cái sự uất hận đó. Nhưng mà mình phải hiểu chứ không phải nuốt trong sự uất ức mà nó xì ra.
Không, cái đó, khi mà thầy nói cam lồ nó cũng cao là nghĩa là người nào có cam lồ mới nuốt được, chứ không có cam lồ thì cũng nuốt đắng nuốt cay như thường.
Thì thầy nói vậy đó. Thầy nói vậy đó, nuốt đắng nuốt cay mà nuốt thầy, trong sự hiểu.
Thầy nói nước cam lồ là nói mấy ông Phật khi ông nuốt, ông nghe chửi cái ông nuốt cái nước cam lồ là nó tan mất, nó tan biến hết rồi.
Người cái... nói có anh
hả,
nhiều người nói nước miếng chưa ngọt đó, từ rồi mình có nói
nó ngọt là tại ăn đường nó ngọt thôi chứ không phải nước cam lồ. Nước cam lồ đâu phải dễ có, đâu phải dễ nấu.
Nhiều rồi anh tiếp tục ha.
Rồi.
Đó mình nói nhiều quá, mình tiếp tục đi. Cái chỗ mà quy y á, là định nghĩa đúng cái chữ nó là trở về nguyên căn. Cho nên hồi nãy anh Bảo có nói mà anh thiếu những nguyên căn. Thật sự á, biến hình á,
y như cũ á, nếu mà định
trở về cái nguyên căn của mình á, mà cái nguyên căn của mình tốt á, thí dụ như từ tam thập tam thiên xuống á, thì tất cả mọi người đều tự sự sanh nhẹ đó mà xuống, nhưng mà nó qua nhiều kiếp luân hồi rồi, chứ không phải là mình từ đó mình xuống cái rẹt xuống, không phải. Cho nên mình bị nhiều cái sự lôi cuốn của đời, rồi những cái chuyện luân hồi của mình cũng đã phạm lỗi rồi. Đến khi mà anh Bảo nói là đến khi mà đi dở về đường cũ á, mà ngoài đời người ta hay nói ngựa quen đường cũ, thì cái bản gốc mà nó bản chất của nó mà trước đó đó, những cái kiếp trước đó nó mà nó xấu thì nó vẫn còn mang theo, rồi nó đủ cái điều kiện thì nó sẽ bùng bực pháp bộc phát. Đó là cái hoàn cảnh giúp cho cái chuyện xấu nó tốt hơn. Còn có những người mà tu đàng hoàng thì cái như nãy Tú nói là sửa tâm sửa tánh đó, thì cái đó cũng có. Nhưng mà một kiếp thì nếu phải dốc lòng tu như thầy nói là dốc lòng tu cũng khiếp lắm, phải dày công lắm mới sửa được, là tại vì mình toàn là hướng đi lên không à, thì cái đó nó không có cái xấu nữa. Nhưng mà cái đó muốn sửa được, mà muốn làm được cái điểm đó là phải dày công lắm, chứ không phải đơn giản. Tại cái gốc á, cái gốc từ xưa rồi, chứ không phải là mới đây. Cái gốc nó từ tiền kiếp mang đến, chứ không phải nó có nó từ cái kiếp này.
Từ nhiều kiếp.
Từ nhiều lắm đó.
Nhiều kiếp sai lầm á, nó mới thành cái gốc bự vậy.
Và trong cái luân hồi du ký, nếu ai có đọc á, mọi người đó khi xuống đây á, nó có những cái hình thức khác nhau, có người đẹp người xấu, những cái vết tích trên con người của mình là những cái đó là cái bằng chứng trên con người mình, là bằng chứng hết nha. Những
nghĩa
cái
xấu,
cái đẹp, ông, tất cả những cái đó là bằng chứng hết.
Xuống đây ông làm dấu á, mà mấy dấu người hết. Coi tướng, mấy người coi tướng người ta biết á, coi tướng giỏi á. Rồi khó tu khó tiếng, khó nam mô quy đường cũ, tâm tâm đau khổ khó thoát vì động tạo nấm mồ.
Chưa tâm đau khổ chưa anh?
Tâm đau khổ rồi, nói tiếp đi.
Ủa chưa ai phát biểu mà.
Có ai phát biểu không? Lớp này hiền quá.
Em muốn hỏi anh Bảo
nữa.
Muốn hỏi gì?
Thầy có giảng, thầy nói ở giới nào phải trở về giới đó rồi mới tiến lên giới khác.
Đúng rồi.
Dạ.
Mình phải mình xuống đây để mình cũng có mình ấy trở về cái giới của mình đó, rồi mình mới từ đó mình tiến lên nữa.
Dạ, yeah, tu rồi mới tiến.
Thầy có nói cái đó.
Dạ. Yeah.
Cũng tùy nữa hả chị, ví dụ như nhiều người mà dày công á, người ta thầy nói là cái ý chí mạnh đó thì người ta cũng vượt qua nhiều cái tầng giới lắm á.
Thì lúc đó người ta trở về cái vị trí của người ta nhanh hơn, để từ đó người ta tiến nữa. Thay vì người ta phải mất hết một kiếp để người ta trở lại cái địa giới đó, là trong lúc mà làm người họ đã lập lại cái trật tự mà trở về cái điểm của họ, rồi từ đó họ đi xa hơn nữa, mà cũng phải trở về cái điểm của mình à, mà nhanh hay mau thôi, nhanh hay chậm thôi.
Thì theo cái pháp người ta sử dụng, ví dụ như cụ thể em nói cho nghe, trong luân hồi du ký có một người kể lại là lúc trước người ta cũng làm đạo nhưng mà người ta làm sai. Khi mà người ta bị luân hồi trở thành con nai á, thì khi đó họ nguyện, thì ông Phật Thế Công có giúp cho họ là quay trở về làm người tu để đi thẳng lên. Cái đó có, chứ không phải là nó
đó là đặc biệt, cái đó là trường hợp đặc biệt.
Nhưng mà với cái ý chí, cái quan trọng là thầy nói cái ý chí mình quan trọng lắm.
Ý chí đó là cái gốc căn cơ của người ta cao lắm, người ta mới có cái ý chí đó. Tại ý chí không phải tự nhiên mình nói mà nó có. Cái ý chí là nó điêu luyện nhiều kiếp rồi. Mà khi mà cái người tu nhiều kiếp rồi mới có cái ý chí mạnh. Tại sao ông thầy mình ông xuống đây ông có cái ý chí mạnh hơn mình, là ông nhiều kiếp tu rồi, chứ không phải mình nói phải cần có ý chí là mình có đâu, không có được, mình phải điêu luyện
những tùy theo con người. Thì ví dụ như người ta từ từng lớp tiên thì nó khác, còn từ con người khác, từ những cái phần tu mà tu bị phạm lỗi nó khác, nó cũng dở trở về với cái con người mà đi lên cao. Thì từ đã cũ nó đã có cái kiếp có con thú rồi, nhưng mà cái ý chí nó cũng mạnh.
Thì đó mấy người có căn tu mạnh đó, thì ý chí mạnh thôi, chứ không phải mình nói ý chí là có ý chí.
Phải có cái sự điêu luyện trong đó, cái ý chí
không tự nhiên rồi, phải điêu luyện nhiều kiếp.
Đâu có biết ai được nhiều kiếp.
Mình đâu có biết.
Dám nói nhưng mà, nhiều kiếp.
Nhưng mà
ý chí mình phải đặt.
Ý chí mình có thể là mình xây dựng chút xíu, là cũng như bây giờ kiếp này mình ráng mình tu, mình xây dựng cái ý chí mình, nó cũng tăng được chút thôi, chứ không thể nào mà mình tăng cái ý chí mình từ cái người phàm mà lên như thầy được. Thầy ngồi niệm Phật 12 tiếng, bây giờ mình thử mình làm thử không, ý chí mình mạnh mình làm thử mình làm đúng được.
Tại hai cái này khác, thì Bảo định nghĩa vậy là không có đúng. Thầy nói á, ví dụ như bây giờ cái người nói tôi tu nhiều kiếp rồi, người ta nói vậy là tôi tu nhiều kiếp rồi, vậy là
nói
kiếp đó là ở cái giới nào theo anh định nghĩa
là giới nào. Ai nói mình tu nhiều kiếp, ai nói
đấy, trong đây có gì đó.
Mình nói với cái chữ tu nhiều kiếp thì bây giờ mấy bạn đây có tu tiền kiếp có tu rồi, chứ đâu có pháp lý thì cũng khó tu lắm á.
Không ai mà xác định được, không có ai xác định được hết á, tại vì mình là hiệp sĩ mù không à, không ai xác định được đâu.
Cho nên á, cái thầy nói là cái từ cái giới nào mình trở về cái giới đó, là thí dụ như á, mình nói như vậy á, là mình khẳng định là mình đang ở là tiên giới, mình trở về với tiên giới, mình tu cái này mình trở về tiên giới, cái đó là không đúng nè, cái đó là không có đúng.
Giờ thầy nói là sao? Bây giờ cắt nghĩa sao? Cái lời giảng của thầy đi nói không đúng thì phải cắt nghĩa kiểu khác.
Rồi, đưa cái băng đó ra thì em sẽ nói. Bây giờ đưa
cái băng đó anh có nghe, cái băng đó anh có nghe. Đúng, dám
em cũng nghe giống như anh vậy đó, nhưng mà phải nghe hết từ đầu đến cuối.
Bữa nào Eli tìm lại cùng băng đó ra giảng cách khác đi nha.
Không, phải đưa lại cho em mới nói.
Không, phải đi tìm chứ đâu, ai cũng nghe hết rồi mà đâu có ai nhớ đâu. Giờ phải
em cũng nghe nhưng mà em không có giải thích như kiểu đó. Hồi
hồ nãy giờ nói qua nói lại là gì vậy? Là ý nghĩa là gì?
Ý nghĩa là nói đó.
Thì đi không đặt ý cái cắt nghĩa là phải trở về cái điệp cũ của mình để tiến lên như thầy nói. Ly hiểu khác thì để Ly giảng đi.
Tại vì á người ta nè đang là con thú, người ta đang quay trở về làm con người, người ta quay được lên cái cõi trên cao lắm, nhưng mà cái đó đâu phải, người ta trở về con thú người ta đi lên.
Tại vì Ly nãy giờ đang nói cái trường hợp đặc biệt không à, bây giờ mình nói cái thông thường
không,
đi.
Người làm đạo á thế gian này nhiều lắm, thầy nói có nhiều người làm đạo đó làm sai rồi xuống dưới đó đọc từng chữ đó, người ta cũng thức tâm, người ta quay trở về, người ta được đi lên cao.
Lên đó cao thành sao? Thế nào gọi là cao?
Thí dụ dạ, như vô được cái pháp thì người ta đẩy người ta lên cái kinh thiên hoặc người ta đi
nó lên cao. Làm cái gì cũng phải quay trở lại con người để tu à. Làm gì làm cũng phải quay lại cái
chuyện. Không, cái đó không đúng.
Cái đó là anh tu chưa? Cái đó là anh Tươi chưa? Nghe cái bài mới ra anh tu thiếu bài rồi. Cái đó là anh Tươi thiếu bài rồi đó. Anh Tư thiếu bài đã, cái bài mới ra anh Tư chưa nghe mà dám trả lời câu này, thiếu bài sao trả lời được, thi thế nào cũng rớt à.
Dạ không, em thấy theo như anh Bảo nói cũng đúng mà chị Lisa cũng đúng, tại vì cái ý chí
chưa đủ.
Dạ cái đó để bàn sao đi.
Chưa đủ.
Dạ.
Cái đó
chưa
để
đủ.
Chưa đủ, chị không chấp nhận. Tại vì như thế này, tại sao anh em không, chị không chấp nhận? Tại vì thí dụ như mình nói nha, cái người đó có cái căn cốt như thầy nói tiên xuống, có rất thông minh, ở trong hoàn cảnh rất tốt, được học hành giỏi, sau đó đi ra đời nhưng mà họ không tu. Bây giờ ví dụ như họ tu dốc lòng tu thì họ mới trở về cảnh cao hơn, cảnh tiên. Ví dụ như họ đi thẳng luôn thì họ có thể qua ngang khỏi phần tiên giới để họ đi cao hơn. Cái đó có thì có nói mà. Nếu mà anh không nghe.
Đương nhiên là phải đi cao hơn chứ. Mình kiếp này mình tu mà để trở lại cái điểm cũ không thì đâu có đáng. Nếu trở lại cái điểm cũ để đi cao hơn nữa chứ đâu có ai nói mà tới cái điểm cũ rồi ngừng đó đâu.
Còn bây giờ thí dụ như kiếp trước người ta là một con người bình thường rồi trở lại điểm cũ là sao?
Trở lại điểm cũ là trở lại một con người tốt, rồi từ đó con người tốt nó tiếp tục đi.
Người tốt đi tốt đi, kiếp này làm người tốt nữa hả?
Không, tiếp tục đi lên cao hơn nữa thì theo cái trình độ tu. Đâu có gì chắc.
Tại vì á, khi mà thí dụ như con người ta kiếp trước, nghe này, cái tại vì cái đó luân hồi chị đọc chị hiểu cái đó rõ lắm. Khi một con người á, từ một con người
cũng tu thành Phật được mà. Dạ có mà.
Dạ cái đó là
lúc qua giai đoạn con người.
Không có thể nào mà đốt giai đoạn hết trơn á, con đường tu là không có đốt giai đoạn được, phải do cái công năng.
Sao con chuột nhiều khi á nó phải qua cái kiếp chuột nhưng mà nó được, sau đó nó đi lên được.
Cái đó thì nó trong cái đó phải nghe cuộc băng mới ra thì sẽ hiểu tại sao.
Con thú tu, con thú tu, yes. Nghe nghe nhưng mà cũng chưa có dám gọi là nó vô đầu.
Vậy là phải là ôn bài đi, ôn bài đi.
Phải ôn lại.
Rồi kỳ sau nói tiếp nha.
Thôi vậy cho anh Bảo giải thích đó, tại sao? Nói đi cho anh Bảo giải thích đó. Anh Bảo không chịu thì anh Bảo giải thích cho Tú câu đó đi để em chịu á.
Không có giải thích gì. Eli muốn thì giải thích khác đi chứ anh giải thích kiểu đó rồi, không có giải thích.
Câu Tú nè, tại sao
em,
là
em có kiến, em có ý kiến.
Rồi.
Thầy nói ở giới đầu thì nó phải trở về giới đó rồi mới tiến lên giới khác chứ không có nhảy giọt được.
Trở về là sao?
Đó. Cái luồng điển của người đó, ví dụ người đó cái nghiệp của họ kiếp trước họ làm, kiếp này họ phải vô làm ăn cướp, họ phải làm, phải vô cái nghiệp quả nặng vậy đó, phải vô làm ăn cướp là phải, họ phải vô đó chứ họ không có nhảy giọt được. Họ vô đó rồi họ đi ăn cướp rồi họ mới thức tâm ra rồi họ
cái đó tu, là chị sửa, không
tiến lên với...
cái đó là chị Hồng nói,
không phải
cái đó là chị Hồng nói, khoan để hỏi cái đó chị Hồng nói là thầy nói. Cái mà hạng cốp đó là chị Hồng nói hay là thầy nói? Họ trả lời câu nói chắc tên luôn.
Thầy nói là ở giới nào thì trở về
đó. Cái đó là cái sự diễn dịch của chị Hồng thôi. Cái đó là cái sự diễn dịch của chị Hồng. Phải nói rõ cho anh ta vậy. Mình phải biết rõ.
Giới của họ là...
Rồi, ok. Cái đó là cái diễn dịch của chị Hồng.
Tu mới tiến lên được. Còn không là ở đó hoài.
Rồi.
Không phải, chị, nó tâm rồi. Chị phải nghe hết luân hồi du ký, thiên đàng du ký với địa ngục du ký thì chị sẽ hiểu cái cách lý luận làm sao một con người mà từ nhiều cái kiếp trước rồi mới đi trở về cái cấp con người đi lên. Nó phải vậy. Thí dụ có những trường hợp
cái đó là nó cho mình ví dụ thôi, chứ thế gian này rất là nhiều. Có những người ví dụ như kiếp trước á, người ta khổ lắm, người ta rất là khổ, người ta phạm lỗi, khi xuống đó bị đài đọa rồi, bị tù ngục rồi. Chứ bình thường á, có những cái tội nhẹ đó thì họ không có trở về kiếp thú, nhưng họ xin trước khi họ luân hồi, họ phải xin. Họ xin và phát một cái đại nguyện xin với Minh Vương là cho con lên kiếp này con được tu. Và tùy theo cái giới của họ, ví dụ như họ thấp á, thì họ sẽ tu thấp. Có những người mà cao á, ví dụ như trong vô vi mình nói nha, có những người tu vô vi thầy nói, có những người xuống dưới đó thầy thấy mà. Nhưng mà khi họ thức tâm á, họ xin về cảnh giới là được tu lại vô vi, thì họ mới trở về với vô vi. Chứ không phải là họ ăn cướp rồi họ trở lên họ là ăn cướp. Tại vì cái cướp ấy, họ đã bị tù ngục rồi, đã nhiều kiếp thú rồi. Khi họ quay lại trước khi luân hồi, họ xin một cái đại nguyện. Ví dụ nói thôi cho con lên kiếp này con làm một con người bình thường, thì họ sẽ có được những hoàn cảnh từ từ. Khi mà họ làm những cái ăn năn hối cải lỗi của họ khi mà họ ở ngục á, thì từ đó đó, khi mà họ học đạo được, có những người học đạo không được nha, Quán Thâm Bồ Tát cũng xuống giảng đạo tùy theo cái công năng của họ. Cộng thêm nữa, nếu gia đình họ có người tu thì Quán Thâm Bồ Tát cũng chiếu cho họ, thì được hộ pháp cho họ tham dự những cái khóa học. Những khóa học là học giảng đạo của Quán Thâm Bồ Tát, họ giảng rất ngắn. Và những cái đó trước khi họ luân hồi, họ thức tâm, họ nói là cho con lên, con xin được tu cái gì đó tùy theo cái người. Thầy mới nói là luân hồi tùy theo ước nguyện của con người, chứ không phải Thượng Đế bắt ép con làm cái gì. Đó là không phải. Cái đó hình như em có ra rồi á, luân hồi á. Theo đại nguyện của con người đó.
Rồi xong chưa? Giờ qua câu thứ tư được chưa?
Rồi tiếp tục.
Còn gì nói không? Rồi khóa thoát vì động tạo nấm mồ là sao? Khóa thoát vì động tạo nấm mồ.
Chưa anh Bảo ơi, hồi nãy chứ đau khổ em chưa có định nghĩa.
Rồi định nghĩa đi.
Rồi đau khổ là gì?
Là đắm vô tâm mà nó chỉ làm cho mình suy nghĩ nhiều. Ai nói? Dạ xin lỗi, ai nói phát biểu đi. Hello.
Không, chị nói nãy giờ chưa có ai nói.
Ồ chưa nói, em tưởng là em cướp lời của ai chứ. Ủa chị, tâm đau khổ là giống như là khi mà đụng đến cái tâm mình á, là đụng đến cái phần hồn rồi. Hoặc là cái phần hồn như nãy anh Bảo đã nói rồi, là giống như là mình bị dẫn dụ đi mà mình không có biết á. Lúc đó là cái lục căn lục trần nó làm chủ cái phần hồn rồi. Nó đã vượt mặt qua khỏi phần hồn rồi. Mà nhiều khi cái người đó nếu mà bản tánh xấu, họ cái tâm họ lại thấy vui thì sao ta? Em không hiểu tại sao tâm đau khổ. Thì họ thích làm cái điều đó.
Không, họ thích làm cái điều đó, nhưng mà khi mà họ lãnh những cái hậu quả đó, họ đâu có vui. Hậu quả là cái gì? Họ gặp những cái tai nạn nè, họ gặp những cái thân bệnh nè, họ gặp những cái hoàn cảnh không may nè. Cái đó làm sao mà cái tâm mà nó vui được? Những cái hậu quả của mình đi đường cũ là mình sẽ gặp những cái hậu quả, mình sẽ gặt hái những cái quả đắng, làm sao mà mình vui được? Mình không có cái gì, mình thống cái gì cũng thiếu thốn nè, mình không có tiền nè, rồi mình bị bệnh nè, rồi hoàn cảnh khó khăn nè, éo le nè, rồi bị nhồi quả nè, rồi mình làm sao mình vui được? Là chỉ có đau khổ thôi chứ đâu có vui được. Mình vui là khi mình không có bệnh nè, mình có sức khỏe nè, mình có đủ điều kiện nè, mình làm cái gì nó cũng suôn sẻ nè, mình muốn cái gì nó cũng thành đạt nè, thì lúc đó mình dễ vui hơn là cái người mà người ta gặp khó khăn cả cuộc đời đâu có gì vui đâu.
Yeah. Nghe thầy nói nếu mà mình quy y đường cũ thì mình sẽ bị lãnh hậu quả đó đúng không anh?
Thì cái hậu quả mình cái tâm mình sẽ đau khổ, mà cái thân mình đau là cái tâm mình nó đau à. Yeah. Thành ra người ta nói tâm làm thân chịu là vậy, cái tâm làm mà tại sao bắt cái thân chịu? Cái thân chịu nhưng mà rút cuộc là cái phần hồn là đau. Bây giờ mình bị đau cái chân, mình ngủ có đâu có yên, sống đâu có yên. Rồi cái nguyên cái trí mình nó phải chiếu về cái đó, nó lôi mình về cái chỗ đó. Mình phải...
Đúng rồi đó. Trời, anh nói tiếp nha.
Mà nhiều khi cái tâm mình đau khổ mà cái thân mình lành lặn, mình còn cũng khó ngủ hơn.
Thì cái đó là cái tâm đau thôi. Mà thường thường nó đi cái này là nó đi tới cái thân luôn. Tại vì ông trời ông ra. Ông làm cái thân mà để kiểm soát mình mà. Mình bị phạt là ông phạt luôn cái thân mình á, dựa tâm mình dựa thân luôn đó. Tâm mình là mình đã phạt rồi mà phạt luôn cái thân của mình để làm cho mình đau khổ nữa. Cái người mà bị bệnh nằm nhà thương hoài đâu có gì vui đâu. Khổ lắm á chứ.
Phật cũng khổ đó nha.
Phật là khổ hạnh.
Phật có khổ đó, có đau khổ. Rồi, bây giờ em cho ví dụ nha.
Ừ.
Đau khổ này nhiều lắm 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 luôn đó nha. Đau khổ là mình bị lệ thuộc mình cũng đau khổ nè. Phải không? Mình bị bè người ta chèn ép á, phải chịu một cái gì đó để mình đạt được á, thì mình cũng đau khổ. Hoàn cảnh cũng làm cho mình đau khổ. Mình nếm cái mùi đời mình cũng bị đau khổ. Rồi thí dụ như cái người nào mà người ta có cái tâm mà hại mình á, thì cái người đó có cái đau khổ, cái tâm họ, chứ mình không có đau khổ. Phải không? Tại vì cái người mà bị ám hại mình đâu biết đâu, bị có một lần vậy thôi, nhưng mà cái người mà sắp sửa ám hại người khác á, cái tâm họ cũng khổ lắm á.
Khổ chỗ nào?
Gây cho người ta đau khổ mà.
Khổ chỗ nào? Lúc họ vui á, lúc đó họ vui chứ, nó cha kìa này hại được nó, tao mừng quá.
Sợ người ta sợ thù á. Lo lắm á, lo, nó khổ. Nó gây cho người khác đau khổ mà. Thì trên trái đất này có rất nhiều người đau khổ, đói khát cũng là một sự đau khổ. Dạng linh của mình trong này là nếu mình không quán quấn nó tái hù nó cũng đau khổ vậy. Phải không? Cho nên đâm ra đó, đau khổ, có một cái định nghĩa của ông thầy đó là do cái gì? Không tội nguyện. Tại mình không tội nguyện cái gì mình có cho nên mình đau khổ. Tham cũng làm đau khổ. Còn cái ông Phật hồi nãy em có nói đó, là quán thêm Bồ Tát đó, trong đau khổ mới có ngài á.
Cho nên là khổ hạnh mà.
Không, trong đau khổ mới có ngài là tại sao? À,
ai, tôi. Phật nào?
Quán thêm Bồ Tát á.
Quán thêm Bồ Tát là phải chịu quan ức. Là phải chịu quan ức.
Không, quán thêm Bồ Tát không có cái lời thị kính.
Là tại vì mình hay mỗi lần mình cứ có nạn là mình cứ quan thêm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, không chị?
Đúng rồi.
Mình cứ kêu ngài phải không?
À, cái bài này dài hay lắm, cái này chị Hồng biết nè, chị Hồng biết. Ủa, không
em
chị Hồng?
Nói chưa đúng hả? Em nói chưa đúng hả?
Đúng nhưng mà thiếu.
À
thì nói sao
chị Hồng? Quán thêm Bồ Tát tại sao nó trong đau khổ mới có ngài?
Tại vì ngài phát nguyện tới nơi đau khổ để cứu độ chúng sinh.
Mà tại sao ngài có được cái đó?
Tại vì cái lòng từ bi của ngài phát nguyện vậy đó.
Bồ Tát. Nó có Bồ Tát, hạnh Bồ Tát thì chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại ngày xưa đó, phải nói là cái lịch sử thầy có nói sơ đó, bà Quán Thế Âm Bồ Tát là bà khổ lắm mà mới được tu. Ông cha, vua cha đâu có cho tu, công chúa mà đâu có được tu đâu. Tất cả cái gì mà dính dáng cái chùa chiền là ông phá hết. Bà Quán Thế Âm bà khổ lắm á, cái thời điểm đó bà rất là khổ, ăn chay cũng không có được. Cái gì cũng bị ông vua cha không cấm đoán á. Cái thời gian đó bà cũng đau khổ lắm chứ. Khi bà tu á, cái thời gian luyện pháp của bà đó rất khổ ải lắm. Nếu mà ai có biết được cái tự tích của Quán Thế Âm Bồ Tát là biết là trong đau khổ mới có Quán Thế Âm Bồ Tát, chứ không phải khơi khơi có Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ có ông Phật Thích Ca đó là ông sướng rồi ông đi ra ông thấy con người đau khổ ông đi tu thôi. Còn bà Quán Thế Âm Bồ Tát là bà khổ lắm á. Cho nên khi mình người thế gian đau khổ là than đó. Còn mình ông trời ông Phật đó, tại do cái lòng tham của mình bành trướng, còn ông trời ông Phật đâu có đâu. Ta có cái hạnh Bồ Tát mà. Cho nên cái đau khổ là do con thầy nói là không có tội nguyện. Rồi, phải làm sao? Để em trước nha.
Quay quay chị chưa nói tại sao Quan Thế Âm Bồ Tát, chị chưa trả lời câu
hỏi chị Hồng. Mỗi tâm linh, mỗi con người đều là đại diện Thượng Đế để làm việc lành và tiến hóa tới vô cùng. Không nên đâm đầu xuống và gây sự hoang mang cho mọi thứ. Cho nên các bạn từ tâm và tâm thiên giáng xuống thế gian và đem sự sáng suốt của các bạn xuống để phục vụ cái chuyện tâm tối tại thế gian. Cho nên các bạn bị đau khổ là vì không có tội nguyện. Mà nếu các bạn hướng thượng và đi lên tới vô cùng thì lúc nào các bạn cũng tội nguyện và thấy khả năng của các bạn là vô cùng. Thì đó là hạnh phúc đời đời bất diệt của cải vô cùng tâm của Thượng Đế ân vàng cho chúng ta. Thiên đàng mở rộng cửa cho mọi người tiến qua mà không đi, mà cứ đâm đầu đem sự sáng suốt chạy xuống địa ngục để tranh giành để tục tội vô lý. Thì ở thế gian chúng ta thấy rồi, chúng ta là người hai chân đi không chịu hướng thượng, hướng hạ thì trở thành bốn chân, mà bốn chân không biết hướng trở lên loài người làm con người thì sẽ đi bò lên. Thì chứng minh trước mắt cho mọi người thấy rõ cũng là điểm thôi, không có điểm không có tiến hóa, nó cũng sợ nóng cũng sợ lạnh như chúng ta. Hai chân bốn chân bò lên cũng như nhau đó, nhưng mà tùy theo trình độ tiến hóa. Cho nên con người là tối hậu có một cơ hội như bao nhiêu có thể sửa mình để tiến tới thế giới thanh nhẹ, thần tiên hòa cảm với trận đồng bên trên, không có bao giờ bị mất cơ hội nếu chúng ta chỉ. Cho nên mọi người hiểu được chúng ta là nguyên căn do Thượng Đế mà ra, chúng ta phải trở về nguồn cội sẵn có của bề trên đã an bài cho chúng ta. Cho nên mọi người phải cố gắng noi gương để thực hiện thống nhất tam giới trong cái cơ thể thượng trung hạ trước hết, nhưng họ mới nói đạo pháp cả càng.
Thầy có nói ra ha, đau khổ là tại mình không tội nguyện, còn mình muốn thì mình chỉ hướng thượng đi tới đâu, cái vô cùng thôi thì mình mới hết đau khổ. Thì cũng nhờ cái pháp.
Chị Elise, hồi nãy chị nói Quan Thế Âm Bồ Tát từ đâu, chị Hồng trả lời chưa trúng, em trả lời chưa trúng, chị thèm gì, chị chưa trả lời.
Hồi nãy giờ nói quá trời luôn, không nghe hả?
Nói Quan Thế Âm Bồ Tát mà, hồi nãy chị hỏi chị Hồng.
Đúng rồi.
Trong hoàn cảnh đau khổ mới...
Đau khổ mới có ngày á.
Mới tu á, tại vì làm công chúa rồi cha ông vua không có cho tu á. Nói lại đi.
Em hiểu cái đó nhưng mà nó có liên em chưa thấy cái sự liên hệ.
Không có liên hệ, tại họ có đau khổ mới có được Quán Thế Âm Bồ Tát, mới sinh ra được Quán Thế Âm Bồ Tát. Thực sự đau khổ
mới tu á, nghĩa là đau.
Từ đó không, cái hạnh tu của bà đã có rồi, là bà là mình, bà là Phật rồi. Nhưng mà cái hạnh của bà đó là từ trong cái đau khổ đó bà có cái hạnh Bồ Tát. Hiểu không? Thì
rồi,
khi
rồi.
Đó chúng sanh đó, chúng sanh đau khổ đó.
Vậy. Ok, chị chưa connect. Hiểu không? Ok rồi, em hiểu rồi.
Chúng sanh thì đau khổ thì than, trời Phật đau khổ đâu có than.
Yeah. Rồi giống như là Quán Thế Âm là tự gì cha vua cha hả, vua cha giống như đốt chùa chiền rồi không cho ăn chay khổ
sách.
Là tự gì
đốt sách
là nguồn gốc là khổ, phải không? Nguồn gốc là khổ.
Tu trong đau khổ.
Tu trong đau khổ, do đó sẽ giúp đỡ những người mà cũng có cùng hoàn cảnh như bà, đúng không?
Giúp đỡ những người đau khổ hơn bà nữa,
khổ hơn nữa đó. Bà
hơn mấy, bà
mọi người á, khi bà xuống mà cứu vua cha đó là bà nhờ mọi người, bà cắt cánh tay bà cho quỷ sứ ăn á, thì mọi người mới giúp mọi người một cánh tay, cho nên bà có nghìn mắt nghìn tay á.
Dạ dạ rồi rồi, đúng rồi. Dạ chị connect em mới hiểu, từ nãy chị đang đưa lơ lửng chị chưa có
lơ lửng
lơ lửng đưa mà đưa lơ lửng khó xài quá.
Rồi ta tiếp tục lên báo câu cuối
nè. Giờ câu cuối là khó thoát vì động tạo nấm mồ là sao? Vô con đường đó là đâu có thoát được, phải không? Càng ngày nó càng đi xuống, nó lún sâu à.
Ủa nhưng mà nếu mà như, xin lỗi em nói tiếp là nếu mà như vậy thì cái câu này nó lại hơi trái ngược với cái câu mà thầy nói là mình từ chiết xuống từ Thượng Đế. Mà bây giờ mấy người đó gốc xấu làm sao cũng từ Thượng Đế ta? Em chưa có hiểu rồi nha.
Tại vì lúc đầu xuống thì không có xấu vậy.
Rồi.
Từ từ xuống đây bị nhiễm trần nó lăn lóc dưới này, trồi sụp, nhiều khi nhiều nó đi xa quá, nó phải tuột xuống.
À, có nghĩa là từ đầu mà xa xưa là họ dẫn từ cái gốc của cái Thượng Đế.
Cái gốc là từ Thượng Đế. Cái đó là cái bổn Như Lai, bổn tánh của mình là từ Thượng Đế xuống mà. Nhưng mà xuống đây phải qua bao nhiêu ải điêu luyện.
Nhiều kiếp.
Yeah. Nhiều,
mà nhiều kiếp đó toàn là xấu, làm điều xấu.
Không, thôi. Có xấu có tốt thì từ nó phải lẫn nhồi ở trong nó. Rồi cái khi mà nó ngóc đầu nó ra được, nó đi về, lúc đó là một con người nó mạnh hơn nhiều, cái dũng chí hơn nhiều, mà cái sự sáng suốt được dung bồi qua bao nhiêu sự điêu luyện.
Tiếp tục anh nói.
Rồi, giờ ai nói thêm đi. Không có thì ngưng ở đây. Khó thoát tâm bị động, mình bị cái động nó nhồi mình, mình vô cái dòng đó là cái dòng động, cũng như là vô máy giặt kìa, khó thoát. Tạo nấm mồ là mình chôn sống phần hồn mình luôn, không có phát triển được.
Tại vì thời gian hết á, em nói tắt thôi ha. Khó thoát thì mình dĩ nhiên bảo có nói rồi đó, tạo động là động, vì động tạo nấm mồ đó. Cái nấm mồ thì thầy có nói một lần là mình là nằm ở trong cái nấm mồ, cái mồ chôn cái xác mình đó, nó chồn hộp cái mồ chôn cái hồn của mình á. Mình đang nằm trong cái xác, mà cái xác là cái mồ, cái mã chôn cái hồn của mình, mình không có thoát ra được. Cái mồ mà là cái xác này là cái mồ tranh chấp, thầy nói như vậy đó.
Còn tạo nấm mồ là sao?
Em nghĩ tự mình tạo ra luôn mà chị, giống như mình tạo
cái này là tạo nấm mồ là có nghĩa là gì?
Tại vì bản thân mình á, mình biết mình đã bị chôn trong cái nấm mồ rồi mà còn chôn còn tạo thêm cái nấm mồ khác, tạo thêm hai cái khác. Thầy nói mình có tới hai cái khác, một cái khác thứ nhất đã bị rồi, còn tạo thêm một cái tám khám thứ hai nữa. Cũng như mình đã bị trong một cái khám rồi mà còn thêm một cái khám thứ hai là cái nấm mồ thứ hai đó.
Nghĩa là mình lấy cái động á, mình làm cái mồ của mình á, nó chôn mình luôn, mình không có thoát được nữa.
Được hai cái khám đó.
Mình cái mình vì cái động á, nó tạo thêm một cái mồ nữa là nó lấy nó bao dây mình, nó chôn lấp mình luôn, mình không có thoát được nữa. Che lấp mình á.
Thì là hai cái khám đó anh Bảo, mình là bị một cái, mình là bình thường là mình đã nằm ở trong cái
hai cái khám hay là khám chồng khác?
Hai cái khám chồng vô đó anh. Một cái khám thứ nhất là mình đã nằm ở trong một cái mồ ở trong đây, là mình chôn cái hồn mình, là mình chưa thoát ra được, là mình đang chưa có thoát. Cái mắt mình chưa có mở. Rồi mình tạo động, thêm cái nữa.
Mình lấy cái động đó, mình lắp vô thêm nữa là nó dính luôn.
Hai khỏi, cái. Khỏi.
Mình lắp thêm đó, lớp động vô nữa là nó khỏi đi luôn.
Rồi, thầy có cái định nghĩa này nữa nè anh. Chưa, em đọc tiếp tục để thôi, tuần sau mình khỏi tiếp cái bài này. Thầy có nói là nấm mồ là khói ốc mờ mịt không minh bạch, bất chấp thiên lực, muốn làm gì thì làm, chẳng cần biết đến hậu quả, rốt cuộc chỉ nhận lấy sự tủi buồn mà thôi, trôi giữa dòng sông mê, tưởng lầm là tỉnh, tu cũng bám vào sự mê tín dị đoan, không có thật, phần hồn không có thoát, bị giam hãm trong sự động loạn, cuối cùng chỉ biết đổ thừa cho số mạng mà thôi, đời đạo vẫn không xong.
Ừ, cái này thì đúng như cái câu này.
Đó, đúng không?
Đúng.
Cũng như thầy nói, kết luận cái bài này nè, đời trật tự là đời yên, đạo trật tự là đạo tiến. Rồi xong.
Xong, chấm dứt. Đến này đã chấm dứt chương trình.
Cảm ơn.
Chị Lý Sư, em xin nhắc là chị nhớ gửi dạ link nha chị, em sẽ hứa học bài. Em sẽ hứa
rồi gửi lại. Dạ. Không có đâu, có chút xíu mà, có mấy giây à, có mấy phút rồi để chị gửi lại.
Nó có những cái điểm quan trọng lắm, cần phải biết.
Đúng rồi,
chị gửi
liền.
Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đạo đã tham gia.
Cảm ơn chị Liz, cảm ơn anh Bảo.
Hẹn gặp lại.
Chào các bạn, xin chào cả nhà.
Cảm ơn các
bạn đạo.
Dạ, cảm ơn hết các chị.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Dạ, tắt recording.